Kính chào quý vị và chào chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Nhà nước khủng bố Việt Nam Cộng sản miễn cưỡng tiếp Obama. Tôi nhắc lại, nhà nước khủng bố Việt Nam Cộng sản miễn cưỡng tiếp Obama. Về cái nhóm từ ngữ nhà nước khủng bố thì chúng ta đã chứng minh đầy đủ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản ở Việt Nam xuất thân là một bọn ăn cướp. Nó được ngoại bang dựng ra thành một tổ chức xã hội đen khủng bố, dùng khủng bố để đi cướp chính quyền. Và khi cướp được chính quyền rồi thì nó cũng cai trị bằng những cái kỹ thuật cầm quyền của bọn khủng bố. Thì những điều này tôi đã chứng minh đầy đủ nhiều lần rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Và nhà nước khủng bố Việt Nam Cộng sản trong tuần vừa qua đã làm cho dư luận sôi nổi quốc gia và quốc tế, sôi nổi vì cái việc mà nó đón tiếp Tổng thống siêu cường Mỹ Obama. Từ cái cách thức chuẩn bị cho đến diễn tiến thì thấy rõ ràng là nó miễn cưỡng. Để nhắc lại về cái nguyên do nó phải tiếp đón Tổng thống siêu cường Mỹ Obama là cái quan hệ giữa cái bọn cướp Việt Nam Cộng sản với nước Mỹ là như thế nào. Chúng ta còn nhớ rằng tên giặc già Hồ Chí Minh năm 1940 nó được Trung Hoa Quốc Dân Đảng cử về Việt Nam dưới danh nghĩa là Việt Minh để làm gián điệp cho tàu quốc gia chống Nhật lúc đó. Và vì lúc đó tàu quốc gia là đồng minh của Mỹ, cho nên ở Á Châu Thái Bình Dương Mỹ đang chống Nhật. Và do cái manh mối đó mà cái toán khủng bố đầu tiên tên giặc già Hồ Chí Minh thành lập ở Việt Bắc đã được tình báo OSS của Mỹ nhảy thả dù xuống dạy dỗ cho nó làm chiến tranh du kích và biến cho nó thành một cái ổ gián điệp đằng sau lưng của quân đội Hoàng gia Nhật. Và vì cái tình nghĩa đó và đến khi Nhật đầu hàng thì tên giặc già Hồ Chí Minh nó đem cái đoàn tuyên truyền giải phóng quân mà do Mỹ thành lập ra đó, nó đem về nó chiếm chính quyền ở Hà Nội và nó ép được ông vua Bảo Đại thoái vị để cho tạo ra cái tính chính đáng cầm quyền của nó. Đồng thời nó nhân danh là đồng minh thắng trận, nó làm cho những các cái lực lượng cách mạng quốc gia khác xưa nay để bao nhiêu năm chống Pháp phải nhường nhịn nó trong cái danh nghĩa đó để lập chính phủ liên hiệp với nó. Và sau đó thì nó lộ cái mặt là tay sai Cộng sản Tàu, tay sai Cộng sản Liên Xô, cho nên mặc dù nó đã copy cái tuyên ngôn độc lập cũng như là cái hiến pháp của các nước tự do dân chủ để làm cái vỏ bọc đánh lừa thế giới, nhưng mà không đánh lừa được nước Mỹ, cho nên nước Mỹ không công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Tên Hồ Chí Minh. Cho nên khi mà nó nhân danh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nó kháng chiến chống thực dân Pháp, thì người Mỹ đã ủng hộ thực dân Pháp, đánh nó, chạy lên Việt Bắc. Và nó sắp bị tiêu diệt rồi, nó phải chạy sang Tàu, nó cầu cứu Cộng sản Tàu năm 1949, theo năm 10. Thì cái chuyện đó thì chúng ta rồi, nhưng mà tôi nhắc lại sơ sơ như thế để chúng ta thấy cái lai lịch như thế và bây giờ nó như thế nào. Nó luôn luôn là đội đủ các thứ căn cước. Bây giờ nó dùng cái căn cước là cựu tay sai của đồng minh Mỹ thời đệ nhị thế chiến. Nó bị cái nạn từ khi Biển Đông chuyển động và Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu Cộng. Thì bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội nó lòi cái mặt nạ ra là bán nước từ khuya. Và cái số phận của nó luôn luôn lệ thuộc vào cái kết quả của cuộc đối đầu giữa Mỹ và Tàu. Ngay từ khi Mỹ còn đang chưa chuyển trục ra trong Thái Bình Dương mà đang nhúng tay vào Trung Đông và Bắc Phi để thanh toán tất cả những cái bọn các nước xã hội chủ nghĩa anh em mà có Hồi giáo của bọn Cộng sản sống sót, thì báo Nhân dân ở Hà Nội nó đã hô hoán lên rằng ngay sau khi mà Mỹ thanh toán được cái các nước xã hội chủ nghĩa anh em Hồi giáo ở bên Trung Đông và Bắc Phi thì Mỹ sẽ quay về Á Châu Thái Bình Dương và chĩa mũi giáo vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại Á Châu, trong đó có Trung Quốc và chúng ta là bọn chúng nó đó. Và bây giờ Mỹ đã thực tế càng ngày càng mạnh lên, quay về Á Châu Thái Bình Dương đối phó. Và những cái nước mà gọi là xã hội chủ nghĩa anh em và còn lại ở Á Châu Thái Bình Dương, chẳng những là Á Châu Thái Bình Dương, trên toàn thế giới này, là cái nước được ở trong cái danh sách cấm vận bán vũ khí sát thương, là Saddam Hussein với lại Gaddafi với những cái nước ở Trung Đông và Bắc Phi là Mỹ đã tiêu diệt hết rồi. Bây giờ còn lại chỉ có là Nga là một, Tàu là hai, Bắc Triều Tiên là ba, Việt Nam Cộng sản là bốn, Cuba là năm. Và Mỹ đã vô hiệu hóa được Iran nữa rồi, và đang chiêu hồi được Cuba nữa rồi, đẩy lùi anh Nga về cái thế thủ, chỉ còn lại trụi lùi có Cộng sản Tàu, Bắc Triều Tiên và anh Việt Nam Cộng sản. Và anh Việt Nam Cộng sản luôn luôn là bị chết chẹt, nó rất là lo sợ, nó đứng trước cái tình cảnh gọi là không còn thế có thể theo Tàu được, nó có thể lộ cái bộ mặt Việt Nam bán nước, theo Tàu là bán nước, sẽ bị quốc dân hỏi tội. Nó đứng trước cái thế kẹt là bỏ Tàu theo Mỹ hay là tiếp tục theo Tàu. Và nó luôn luôn là muốn tiếp tục theo Tàu. Và nó phải đóng vai là thoát chung. Để mà được Mỹ nương tay, và nó muốn giữ cái chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu. Nó giữ mãi. Và nó nghi ngại rằng có ngày là nếu mà cái chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu mà bị sụp đổ thì sao? Bọn Cộng sản sống sót ở Việt Nam nó luôn luôn bám víu lấy cái khẩu hiệu còn Đảng còn mình. Nó thà mất nước chứ không mất Đảng. Bằng mọi, nó có thể bán nước để giữ Đảng, vì nó là làm Đảng cướp mà, nó đốt đất nước tổ quốc đối với chúng nó đâu có nghĩa lý gì. Cho nên nó vận động đủ mọi cách để làm thế nào mà nó giữ được cái chỗ dựa phòng hờ ở bên Mỹ, phòng khi mà cái chỗ dựa của Tàu của nó bị thanh toán thì nó lại dựa vào Mỹ rồi đấy. Và luôn luôn là nó có cái kế hoạch là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, để bên nào thắng thì nó cũng còn chỗ dựa để đi với cái bên thắng đó. Và bây giờ càng ngày càng thấy rõ là anh Tàu bắt đầu ở trong thế yếu rồi, thì nó đẩy mạnh cái Mỹ vận lên. Từ cái khi mà Trương Tấn Sang còn là chủ tịch nước, chúng ta nhớ rằng lần đầu tiên Trương Tấn Sang sang Mỹ gặp Tổng thống Mỹ thì đã đem tặng Tổng thống Mỹ cái công điện ngày xưa mà Bác Hồ nhà chúng ta gửi cho Tổng thống Mỹ để xin được công nhận, và nó vận động với Mỹ ngày nay rằng năm xưa chúng tôi đã mất lòng theo Mỹ mà tại ông không chấp nhận, cho nên chúng ta trở thành kẻ thù và làm tốn xương máu của bao nhiêu triệu người Việt Nam chúng tôi, mà bao nhiêu trăm ngàn chục ngàn sinh mạng người Mỹ. đó là một điều đáng tiếc. Bây giờ chúng ta nói lại cái gì, thay vì thế cho nên là mới có cái câu lẩy kiều về sau này đó, là tan trên đầu ngõ vén mây giữa trời và tiếp theo Trương Tấn Sang. Chúng ta còn nhớ là Phạm Quang Nghị cũng sang gặp ông John McCain, đưa những cái hình ảnh mà ông bị rơi và làm tù binh để chết, nói để nhắc nhở rằng thì cái ngày ông bị làm tù binh chúng tôi đối xử tử tế với ông như thế nào. Rồi nó vận động ông Kerry là ngoại trưởng Mỹ nữa. Ông Kerry là một cựu phản chiến, đã đóng góp vào cái việc phản chiến ở bên Mỹ làm cho Mỹ bỏ rơi quốc gia Việt Nam, mà tạo cho một phần đóng góp vào cái chiến thắng này. Nó bằng ấy bằng nhân vật để mà đi đến cái chỗ rằng người Mỹ nối lại cái bang giao với nước Việt Nam do chúng nó đại diện và duy trì cái Đảng Cộng sản cho nên như là ngày xưa Mỹ đã ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Và đó là cái gì mà chúng ta đã biết từ mấy tháng nay, mấy năm nay chúng ta nghiên cứu rồi. Và trong cái khung cảnh, cái quy trình tổng quát như thế, thì cái chuyến đi của Obama sang Việt Nam chỉ này, nước Mỹ nói rằng thì nước Việt Nam nối lại tình nghĩa với nước Việt Nam. Và bọn Việt Nam Cộng sản thì nó nghĩ rằng nước Việt Nam là nó. Nhưng mà nó không hề biết rằng trong khoa học chính trị của Tây Phương, một nước gồm có nhà cầm quyền và nhân dân, và quốc dân chứ không phải nhân dân. Khi mà Obama bằng lòng nối lại cái tình nghĩa giữa nước Mỹ và nước Việt Nam, thì cái phần mà nhà cầm quyền, nhà nước khủng bố của nó chỉ là một phần thôi. Cái phần thứ hai là phần quốc dân Việt Nam. Và vì thế cho nên chuyến đi của Obama sang Việt Nam lần này mang cái ý nghĩa hai mặt như thế. Mà bọn Việt Nam Cộng sản nên nó chỉ thấy cái mặt của nó thôi. Và nó ngại cái mặt kia của Obama, cho nên nó miễn cưỡng tiếp Obama chuyến này. Và cái phần của nó thì nó khai thác tối đa những cái mối lợi mà nước Mỹ đem đến cho nó. Và cái phần mà quốc dân Việt Nam thì nó hạn chế tối đa, cho nên tôi đặt cái nó trong cái thế gọi là thái độ miễn cưỡng. Mà cái miễn cưỡng đó thì nó bộc lộ ra rất là rõ ràng. Tôi sẽ nhắc lại những cái thời điểm định ra cái cuộc thăm viếng của Obama thì chúng ta thấy rõ. Cái việc mời ông Obama sang Việt Nam loại bỏ những cái thời điểm xa xôi đi. Gần như nhất thì chúng ta thấy là năm tháng 7 năm 2015, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sang Mỹ và đã mời Tổng thống Obama sang Việt Nam, đó là Nguyễn Phú Trọng mời. Nhưng mà lúc đó ông Obama vì lịch sự quốc gia cũng phải nhận lời mời nhưng không ấn định ngày nào. Và sau suốt từ năm 2015 tới giờ, nếu tôi nhớ không lầm, thì ít nhất là nước Mỹ đã báo cho bọn nhà nước khủng bố ở Việt Nam rằng ít nhất là 3 lần không có sang thăm Việt Nam năm 2015 theo lời mời của Trọng Lũ. Nhưng mà trong cái chuyến đi của Trọng Lũ sang Mỹ này, nó đạt được cái lời hứa rằng nước Mỹ không có kỳ thị ý thức hệ, tức là một cách gián tiếp nói rằng thì Đảng Cộng sản có đó thì cái khẩu hiệu còn Đảng Cộng mình có đó thì mắc mớ như phải sợ. Và để trấn an Trọng Lũ thì nước Mỹ đã để cho Trọng Lũ đến gặp Đảng Cộng sản ở của Mỹ để cho nó thấy rằng thì ai mà muốn tiêu diệt tư bản bằng Đảng Cộng sản bên này, mà Đảng Cộng sản ở Mỹ thế này, có bị Mỹ tiêu diệt đâu, phải chăng Đảng Cộng sản ở Việt Nam nếu mà sinh hoạt trong phạm vi luật pháp thì nó có bị tiêu diệt thì đừng có sợ. Và vì thế cho nên nó về nó khoe ẩm lên, và với cái khoe ẩm lên đó nó tô son điểm phấn lên để nó cải tổ nhân sự, nó loại bỏ những cái nhóm lợi ích tư bản đỏ mà không thuộc phe của nó. Ở cái đại hội 12 nó thanh trừng tối đa và nó biểu diễn tối đa cái gọi là dân chủ đến thế là cùng của nó. Và nó biện bạch rằng thì dân chủ Tây Phương khác với dân chủ Đông Phương của chúng tôi. Dân chủ Đông Phương của chúng tôi là thế này, ông đã chấp nhận cái Đảng Cộng sản của tôi không bị ông loại trừ thì Đảng Cộng sản của tôi nó là như thế này đây này, nó là một cái nhà nước khủng bố như thế này đây này, ông có chấp nhận thì chấp nhận. Và nước Mỹ đã không tỏ thái độ gì, không có cãi cọ với nó làm gì. Nước Mỹ chỉ bố trí cái công việc theo ý mình. Theo ý mình là thế nào? Tôi xin dẫn chứng một cái bản thông tin đã đăng ở trên đài BBC về cuộc gặp gỡ giữa ông đại sứ Ted Osius của Mỹ và ông nhà đấu tranh dai dẳng kiên trì ở Việt Nam là bác sĩ Nguyễn Văn Quế. Sau khi Nguyễn Phú Trọng về thì đại sứ Mỹ hẹn từ Hà Nội vào Sài Gòn hẹn gặp với bác sĩ Nguyễn Văn Quế, không gặp ở tòa lãnh sự Mỹ mà cũng không gặp ở nhà bác sĩ Quế, gặp ở một cái địa điểm ở giữa đường để xem là thái độ của nhà nước khủng bố nó đối phó như thế nào. Nó không dám cản trở, nó không dám quấy nhiễu, nó không dám lảng vảng quay phim chụp hình, nó không dám hó hét là gì cả. Hòa mọi sự tiến hành êm xuôi. Và hai vị này nâng ly cà phê lên, cười khà khà với nhau rằng thì như vậy là chúng ta đi đúng đường. We are on the right track. Sau khi nói rằng chúng ta đi đúng đường rồi thì thắc mắc rằng thế nào là đúng đường nhỉ? Và bác sĩ Quế nói đúng đường là natural evolution, là diễn biến tự nhiên. Nhưng mà ông đại sứ Mỹ thì đính chính nói rằng nói thế chưa đúng nghĩa. Đúng đường của chúng ta là organic evolution. Tức là gì? Diễn biến theo cái sự bố trí tôi hiểu rằng cái câu organic đó có nghĩa là cấy trinh thử phù vào chúng nó rồi làm sao nó chạy thoát. Đấy là ý cái cách nghĩa của tôi, organic evolution. Và sau khi là như thế nó thanh trừng nội bộ rồi thì những cái phe mà gọi là nhóm lợi ích, cụ thể là phe Nguyễn Tấn Dũng là bị nó loại trừ, phe nó mượn cớ rằng thì là tuổi già, quá tuổi rồi đi hết. Nhưng mà cái tên quá tuổi nhất lại là tên Trọng Lũ. Nó viện cớ rằng thì nó được Đảng yêu cầu nó ở lại, nó một mình nó ở lại. Mà tôi đánh giá rằng nó ở lại với cái vai trò là nhà nước khủng bố, với cái vai trò là thừa sai tàu 100% và đã bị cả nước lên án rồi. Tôi nghĩ rằng nó ngồi lại là để phòng hờ là khi mà nó organic evolution của Mỹ mà làm cho cái đảng của nó bị lung lay thì nó Nguyễn Phú Trọng nó ở đó, nó giữ cái con đường để quay về với bố tàu nữa. Nhưng mà trong cái kế hoạch đối phó với tàu cộng thì bọn Việt dân Cộng hòa chỉ là một điểm ở trong cái một mắt xích ở trong cái vòng vây của Mỹ giăng ra đối với tàu cộng mà thôi. Cho nên trong cái kế hoạch lớn mà và dần dần bao vây Tàu Cộng, thì có cái hội nghị 10 thượng đỉnh của 10 nước ASEAN ở nước Mỹ ở Sunnyland vào ngày tháng 2 năm 2016 đó. Tháng Giêng 2016 thì nó loại trừ Nguyễn Tấn Dũng ra, và đến tháng 2 năm 2016 chỉ có cái hội nghị Sunnyland. Thì cái bọn nhân sự mới của Chóp Bu về Dân Cộng sản nó không đưa Ba Dũng đi, mà nó đưa Phạm Bình Minh đi. Nhưng mà nước Mỹ nói là cái này là submit, là thượng đỉnh. Phạm Bình Minh không phải là thượng đỉnh. Thượng đỉnh là ít nhất là một trong bốn tư chủ của anh. Và nước Mỹ yêu cầu là Nguyễn Tân Dũng. Và từ lúc đó chúng ta đã nghi ngờ là cái trò này là thế nào. Và Mỹ đã vận động, đã áp lực để nó phải để cho Nguyễn Tấn Dũng đi gặp Tổng thống Obama ở hội nghị thượng đỉnh Sunnyland. Bây giờ tôi vào cái website gọi là báo tham nhũng.com của mà cái phe mà Nguyễn Tấn Dũng mô tả về cái việc mà Mỹ mời Nguyễn Tấn Dũng sang với tựa đề rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cuối cùng và còn lại, mấy ai dám ngờ ông Dũng một lần nữa lại là lãnh đạo Việt Nam tham dự thượng đỉnh Mỹ ASEAN tại nước Mỹ, v.v. Và trong đó nói rằng thì tại hội buổi họp bên lề thượng đỉnh Mỹ ASEAN hôm 16 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hoa Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ hơn và có những hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn để yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hành động thay đổi hiện trạng của Biển Đông. Tức là ở cái hội nghị Sunnyland này, Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục yêu cầu Mỹ tăng gia áp lực để đẩy lui Tàu Cộng, đúng như là cái game plan của nước Mỹ. Cái website này tiếp tục viết rằng Thủ tướng Dũng còn yêu cầu Hoa Kỳ thừa nhận Việt Nam có một nền kinh tế thị trường và yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đây cũng là biện pháp quan trọng để củng cố lòng tin chính phủ chính trị giữa hai nước, đồng thời tiếp tục hỗ trợ trong vấn đề tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Đấy, y hệt như cái game plan của Mỹ. Và ở cái hội nghị Sunnyland này, Nguyễn Tấn Dũng làm như là chưa hề bị thanh trừng ra khỏi chóp bu của đảng mình. Và cái website này ghi chú thêm rằng là cái bè đảng Nguyễn Phú Trọng rất là kinh ngạc trước cái vận động hữu hiệu và những thành đạt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị cấp cao Mỹ ASEAN tại Thái Lan. Do đó có người lầm tưởng Thủ tướng Dũng đang lấy lại thanh thế hội nghị. Đấy là thì bè đảng của Trọng Lũ là tỏ ra kinh ngạc. Và bà Erdogan thì nhắc lại rằng sau khi mời Tổng thống Obama sang Mỹ thì Thủ tướng Dũng khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam sẽ chào đón Tổng thống Obama và ông sẽ giao cho Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với phía Hoa Kỳ chuẩn bị tốt nhất cho chuyến viếng thăm. Thủ tướng Dũng bày tỏ vui mừng chuyến viếng thăm sẽ góp phần mở ra một giai đoạn hợp tác mới vì hòa bình và phát triển cho quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Tức là gì? Sau khi được Tổng thống Hoa Kỳ thông báo sẽ có chuyến viếng thăm Việt Nam vào cuối tháng 5 này, Đảng Cộng sản Việt Nam cuống cuồng lên vì lo sợ sự chồng chéo về quyền lực và người đại diện chính phủ Việt Nam tiếp đón. Đó, tức là anh Đảng Cộng sản ở Việt Nam sơ hở cái chuyện là Ba Dũng nó mời sang vào tháng 5 là lúc nó còn là còn ở lại chính quyền. Chẳng anh cuống lên cái phe đảng mà thanh trừng Ba Dũng cuống lên mới vội vàng họp quốc hội đương nhiệm. Đáng nhẽ là quốc hội này giải tán thì quốc hội sau mới là thay đổi chóp bu, nhưng mà theo hiến pháp của Việt Nam Cộng sản đấy, nhưng mà nó vội vàng nó thay đổi Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà đối với phía Mỹ thì phía Mỹ không có thay đổi nghị trình gì cả, vẫn là sang Việt Nam theo cái nghị trình mà Ba Dũng đề ra là vũ khí sát thương, tiếp xúc với dân chúng và tỏ ra thái độ chống Tàu mạnh mẽ, chứ không phải là về sang để mà sang chơi. Vì thế cho nên tôi nói rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó tiếp Obama rất là miễn cưỡng, là vì sang với cái nghị trình chống Tàu ra mặt như thế và đặt đoàn Việt Nam Cộng sản ở trong cái vị thế là phải minh bạch và dứt khoát chống Tàu, chứ không phải lập là lập lừng ngưỡng cửa để thò thò thụt thụt như thế, là còn để anh Trọng Lũ ở đó để giữ cửa sau để mà. Là vì thế cho nên tôi nói rằng bọn Việt gia khả nhà nước khủng bố Việt dân Cộng sản miễn cưỡng tiếp đón Obama là vì thế. Và khi mà miễn cưỡng như thế thì sao? Thì anh xảy ra cái gì? Xảy ra cái cách mạng cá ở Formosa và suốt cái bãi biển Trung. Lại đồng thời Bao Dũng lại mời ông Obama sang vào ngày 22 tháng 5 là ngày bầu cử quốc hội khóa 14. Đó là bọn cầm quyền nhà nước khủng bố cuống lên và không có, nó rất là lúng túng, nó muốn tiếp Obama theo cái ý hướng rằng tự do dân chủ và chống Tàu, thì nó đối phó với cách mạng cá chết như thế nào, nó bầu cử như thế nào. Trong khi đó thì các phe đấu tranh ở trong nước tiếp tục biểu tình về cái vụ bảo vệ môi trường, đồng thời đưa người ra tự ứng cử để chứng tỏ cho cả thế giới lẫn ông Obama thấy rằng cái này bọn nhà nước này là bọn nhà nước khủng bố, nó vẫn là Đảng Cộng sản, nó độc quyền đáng trị. Ai chả biết là ra và ứng cử trong cái tình hạn đó thì sẽ thất cử mà thôi. Nhưng mà người ta cứ ra để bọn cầm quyền nhà nước khủng bố bắt buộc phải có biện pháp. Mà tôi đang nêu ra rằng nó có ba cách để đối phó. Để mà nó không, cái đó, cái action đó tôi gọi, ở trong sách vở nó gọi là dilemma action. Đưa ra một cái động tác tranh đấu mà nhà cầm quyền đối phó kiểu gì cũng bị tổn thất. Cái tổn thất nhẹ nhất là nó phải để cho người ta ứng cử tự do như thần lệ và đắc cử luôn, nhưng mà vào quốc hội rồi với thiểu số thì làm được cái gì? Cái đó là tổn thất nặng nhẹ nhất. Cái tổn thất mà trung bình là nó cũng để cho người ta ứng cử tự do, nhưng mà nó đếm phiếu giản, nó làm cho người ta thất cử. Mà mình chỉ có tố cáo đếm phiếu giản thì nó phiền muộn, nó khó chứng minh lắm. Đấy là cái tổn thất trung bình. Và cái tổn thất lớn nhất, nó lộ mặt nạ nhất là nhà nước khủng bố. Là như nó làm đó. Nó bày ra cái trò mà đấu tố này, cái đơn ứng cử thì hiệp thương một, hiệp thương hai, thứ ba để nó loại người ta ra, như là từ xưa đến nay nó vẫn làm. Đó là cái tổn thất nặng nhất. Nó chứng tỏ rằng nhà nước khủng bố của nó xưa cũng thế, nay cũng thế, nó muốn biểu diễn cách gì thì nó vẫn là nó mà thôi, không có cái gì thay đổi cả. Rồi cái bộ mặt nhà nước khủng bố của nó lộ mặt hạ ra. Đấy là phe tranh đấu người ta đã rồi như thế để nước Mỹ và các nước tự do dân chủ có thái độ mà nó không có chối cãi được, mà nó cũng không có tránh né được. Đó. Và ngay cả trong khi mà ông Obama sang thì nó biết rằng khi mà nước Mỹ sang để giúp dân Việt Nam, nước Việt Nam thì có nghĩa là nhà cầm quyền và dân. Thì cái phần nhà cầm quyền đó thì nó biểu diễn như thế. Và nó nói rằng là khó khăn với nó là nó ở lại với Tàu, nó không theo Mỹ nữa. Còn về phía dân thì ông Obama đã ấn định rõ ràng cái lịch trình tiếp dân của ông như thế nào, và nó không giấu giếm cái bộ mặt nhà nước khủng bố của nó hạn chế tối đa cái việc mà ông Obama tiếp dân. Và đó là tất cả những cái thông tin nó chứng tỏ rằng khi tôi đặt vấn đề rằng nó tiếp ông Obama là rất là miễn cưỡng, nhưng mà nó miễn cưỡng cách gì thì cách nó cũng không né tránh được cái lộ trình hay là quy trình mà Mỹ đã áp đặt của nó trên con đường Mỹ đối phó với tàu, và cái chỗ dựa của tàu của nó sẽ bị Mỹ tối thiểu là vô hiệu hóa như thế nào. Mà với cái tình trạng như thế thì nó chạy đâu khỏi, nó dù nó muốn né tránh, nó muốn biểu diễn kiểu gì thì cũng không tránh khỏi được cái thế quốc tế. Bây giờ cả thế giới người ta đối phó với chỗ dựa cuối cùng của nó là nước tàu. Và đến đây thì tôi xin dùng những cái thông tin trên mạng trước hết là để chứng tỏ những cái miễn cưỡng của nó. Blog Việt Nam Exodus đem về cái thông tin của cái blog viết từ Sài Gòn trách mắng ông cái bọn chóc bu của nó, sau khi đón tiếp ông Obama mà lại một cách bất lịch sự. Là cái blog này có thể đây là thư gửi Trần Đại Quang rằng những thông tin này chứng tỏ rằng nhà nước khủng bố nó lạng quạng. Ngoài ra là những cái thông tin nữa tôi cũng xin nhắc lại rằng nó đón tiếp ông, không ai đón tiếp một nguyên thủ nước bạn mà lại bắt người ta đến 12 giờ đêm. Nó viện cớ an ninh quốc gia, nó sợ là bố tàu, nó sợ khủng bố này kia, nó viện cớ đấy. Tôi nghĩ rằng nó viện cớ như thế để nó chọc giận nước Mỹ, để nước Mỹ bãi không đến nữa thì nó tốt nhất nó khỏi phải lạng quạng miễn cưỡng. Nhưng mà nước Mỹ đã rất thông minh, không bãi bỏ cái chuyện này được. Nó viện cớ gì thì viện, ông Obama vẫn đến. Nó viện cớ an ninh thì nước Mỹ có biện pháp an ninh cần thiết. Nước Mỹ cho air cover là giữ an ninh trên không phận. Nước Mỹ đem hai cái xe limousine bọc sắt sang để ông Obama đi, và phải dùng hai cái để xem để bọn khủng bố nó có muốn đặt bom hay là chị ấy bắn súng gì thì nó không biết ông ngồi xe nào. Nước Mỹ biểu diễn tất cả các biện pháp an ninh để cho bọn Việt Nam Cộng sản nó không có bãi bỏ được cái chuyến viếng thăm đó. Và gì thì nó phải tiếp, và nó phải tiếp với rất là lạng quạng. Và các blogger trách mắng rằng thì là từ ông Trọng Lũ cho đến ông Trần Đại Quang là rất là sần sượng. Là thứ nhất là bắt ông Tổng thống Obama, một tổng thống của nước khác thì cùng lắm là cùng chào cờ hai nước này, cờ hai nước thôi, tại sao lại để cái cờ đảng của anh đây là cái chỗ mà ông Obama chào cờ? Đó là một cái bất bẻ. Và bất bẻ rằng thì các anh miễn cưỡng kiểu gì chỉ chứng tỏ những cái tính toán khôn lỏi của anh ta thôi. Rồi đến anh Nguyễn Phú Trọng, anh chỉ là một tổng bí thư đảng thôi mà anh tiếp nguyên thủ của nước Mỹ giống như là anh là nguyên thủ của nước Việt Nam, nghĩa là ngồi chém chệ để... Nhưng mà cái cách ngồi của anh không phải là cách ngồi của vị nguyên thủ, lại khái bắt bẻ. Thế rồi bắt bẻ cái chuyện mà Kim Ngân mà dẫn Obama đi cá gì, rồi đổ cả cái rổ đều thức ăn xuống vào cá giống như là nuôi lợn ở cái nhà đấy. Nhưng mà giờ tôi bỏ qua những cái bắt bẻ lọt vặt đi. Đây là những cái bắt bẻ khác, những cái thông tin khác chứng tỏ rằng anh ấy rất là miễn cưỡng. Nguyễn Cao Quyền ở trên Làm Báo thì có bài là bệnh kiêu ngạo cộng sản, nêu ra những cái chi tiết chứng tỏ đây kiêu ngạo cộng sản. Nhưng mà tôi không phải là kiêu ngạo cộng sản đâu, nó không giấu được cái bản chất khủng bố nó, cho nên nó toàn thế. Bác Nguyễn Cao Quyền nói rằng vinh mặt lên khoe rằng cách mạng, thật ra là cái vinh mặt lên nó chỉ là vinh mặt cộng sản ăn cướp thôi. Rồi thì càng đi bắt bớ những người đấu tranh vì cách mạng cả đó, thì chỉ chứng tỏ rằng cái chế độ khủng bố của nó bắt oan cũng bắt nè. Thậm chí là cô Nancy Nguyễn từ bên Mỹ này sang Việt Nam chả biết làm gì nó bắt cái đã, còn một cô nữa, những người nào nó nghiền mà nó bắt. Và càng miễn cưỡng thì càng chứng tỏ cái mà blogger này lên án rằng đấy là cái policy thà bỏ sót 10 tên địch, thà giết oan hơn bỏ sót, nó trái ngược hẳn với cái nguyên tắc của các nền pháp trị dân chủ là thà bỏ sót 10 địch còn hơn là bị chết oan. Rồi thì blogger này trách nhà nước khủng bố về Đảng Cộng sản là quan điểm bạn thù mơ hồ, không có rõ rệt. Anh không minh bạch được anh nước nào là bạn anh giữa nước Mỹ và nước Tàu. Anh vẫn là không dám nói gì về nước Tàu. Và quan trọng nhất là anh càng đối miễn cưỡng thì anh càng chứng tỏ rằng anh làm cái nước không có pháp trị. Và đấy là rồi thì trên blog thì có một cái blogger tố cáo rằng anh Nguyễn Viết Dũng là với ông Cha Lý được nó thả ra để chứng tỏ rằng để nó chiều lòng Mỹ. Nhưng mà đến lúc mà Obama sang thì cái nó sợ ông Dũng là đi gặp ông Obama để tạo thêm cái tâm lý đấu tranh nhân quyền và làm cho đấu tranh nhân quyền nhân dịp ông Obama sang sẽ bùng lên đấu tranh nữa, nó lại bắt cái anh Dũng này. Mà nó bắt thì cái anh Dũng này viết ở trên blog của anh, cái cách bắt của nó tức cười lắm. Nó bắt mà nó còn dọa là mày đem nó lên xe rồi đánh lên xe thì mày mà xuống xe không ai biết hết, bọn tao có thể giết chết mày. Đấy, càng đối phó miễn cưỡng này nó càng bộc lộ ra cái bộ máy nhà nước khủng bố của nó. Và mà trên blog Việt Nam Mấy Giờ Đất lại đem về cho tôi cái thông tin rằng nhà nước Việt Nam sợ luôn những tờ giấy. Nó hạn chế tổn thất. Là cái tờ giấy mời của Tòa Đại sứ Mỹ mời đến gặp Tòa Đại sứ Mỹ mà nó cũng sợ. Nó thấy cái giấy mời là nó tịch thu, là bà không cho đi. Rồi Facebook Lê Nguyễn Hương Trà có phát biểu là nói thêm về việc Tổng thống Obama gặp các tổ chức xã hội dân sự ngày 24 tháng 5. Là cũng là nó có ít nhất là 3 trong 6 người cho biết đã được. Tức là ông Obama muốn gặp 15 người, nó chỉ có 6 người thôi. Mà cho 6 người nhưng mà nó xét thấy, nó lại chặn lại 3 người. 3 trong 6 người cho biết đã được. Mấy ai đến tận nhà khuyên không nên đi. Giờ thì ông Nguyễn Quang A, Đoan Sang cũng bị chặn ở nhà không... 15 chiếc ghế khách sạn sắp sẵn nhưng sau đó đã thu gọn bớt. Rồi thì hai bên nói chuyện mà hiểu nhau qua thiết bị tai nghe phiên dịch. Có 3 người trong nhóm nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Anh, Obama mà qua là. Và tôi nhắc lại, nhân chỉ được tôi nhắc lại là cái bài diễn văn của ông Obama nó cũng xuyên phiên dịch láo ra. Và những đoạn nào mà có hại cho nó cắt luôn, nó chả có dịch nữa. Đây là một cái thông tin nữa chứng tỏ rằng nó sợ nhất là thông tin trên mạng. Trong cái thời gian ông Obama ở đó thì nó chặn Facebook. Nó chặn Facebook. Và cái
software mà để mà vượt cái Facebook, người ta báo cáo lên rằng trong vòng 24 giờ đồng hồ mà ở Việt Nam đã có đến 200.000 người dùng cái software đó để vượt tường lửa Facebook, và Facebook chặn Facebook của nó trở thành ra bị vô hiệu hóa. Đấy là tất cả những miễn cưỡng đó. Thì bây giờ sau khi chúng ta đã chứng minh đầy đủ, thấy rõ là nó miễn cưỡng như thế, và các nhà bình luận, các nhà trí thức phân tích cái sự có hiện diện của Obama và cái cách miễn cưỡng của nó đưa đến hệ quả như thế nào. Và ông Hà Sĩ Phu thì ông viết lên trên báo rằng với cái tình hình như thế này, có người thì than rằng thì ông Obama ông nói ít đến nhân quyền, có người than rằng ông Obama ông cho nó bãi bỏ vũ khí, cấm vận sát thương, cho nó nhiều quá mà chẳng được gì cả. Và ông Hà Sĩ Phu ông khuyên rằng đừng vội vàng kẻo hy vọng hão. Là ông nhắc, ông phân tích về cái động tác của Hoa Kỳ đến nền dân chủ như Việt Nam, là ông Obama ông giữ lịch sử, ông không cần chỉ trích về tội dân quyền, mà thì thường cũng đồng ý. Và người ta trách ông chỉ nói như vậy, biết không thể can thiệp gì cụ thể. Tóm lại là ông Hà Sĩ Phu ông nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam khuếch trương thắng lợi khi Hoa Kỳ tuyên bố đơn phương hủy bỏ lệnh cấm vận của Israel. Nhưng việc ấy chỉ là thắng lợi chủ yếu để tuyên truyền, đúng không? Có tính chất tuyên truyền, cụ thể là chưa chắc đã mua được. Cụ thể là tiền đâu mà mua. Nghĩa là, và kể cả cụ thể rồi nó ký công tra nó mua 100 cái máy bay Boeing này kia. Tiền đâu nó mua? Tôi nhớ rằng mấy cái lần trước khi mà IAPC, WTO gì nó cũng làm, nó tưởng là Mỹ cần bán vũ khí, nó tưởng rằng thì là được cái lời hứa đó là phục vụ tư bản Mỹ, thấy mồm ngon béo bở thì sẽ tử tế lịch sử với nó. Nó đánh giá sai về nước Mỹ. Nước Mỹ bây giờ không cần bán vũ khí, và Boeing cần bán tàu bay để có công ăn việc làm. Nhưng mà nó khả năng ở đâu mà nó mua 100 cái? Tiền đâu? Đừng có hy vọng là người ta cho nó vay tiền để nó mua. Nó đừng hy vọng là ODA cho nó vay tiền đó. Đấy là ông Hà Sĩ cũng nhắc lại rằng thì cái mối lợi bãi bỏ cấm vận vũ khí hạt nhân chỉ là một cái thắng lợi để tuyên truyền thôi. Thành ra là đừng có vì cái chuyện này mà hy vọng hay là thất vọng. Rồi đến đây thì tôi có một cái bài tổng kết của ông tiến sĩ Đinh Xuân Quân ở hải ngoại này về cái chuyến đi 3 ngày tổng thống Obama. Ông ấy tổng kết, ông ấy đúc kết rất là đầy đủ. Thì tôi xin giới thiệu anh chị em nào muốn nghiên cứu về cái đề tài này thì lên mạng mà tìm cái bài này. Ông ấy nói rằng thì cái chuyến đi của ông Obama kỳ này có 3 phần rõ ràng. Phần thứ nhất là nghi thức quốc gia. Phần thứ hai là cái nói chuyện ở trung tâm hội nghị quốc gia của Obama. Cái phần thứ ba là nói chuyện tương lai kinh tế với giới trẻ v.v. Thì những cái thông tin này thì tôi cũng xin bạn phép tôi lướt qua đi. Là ông nói là cái nội dung của cái chuyến đi này là Mỹ muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế, tăng cường quan hệ giữa hai dân tộc, tăng cường an ninh và quốc phòng, thúc đẩy nhân quyền và cải cách luật pháp, thách thức trong khu vực là đối phó với tàu đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài vân 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 vân. Và đừng có để ý đến cái ông gọi là ông John Shipton, giám đốc châu Á của Human Rights Watch, thì ông cho rằng Tổng thống Obama đã cho Việt Nam một món quà mà họ không xứng đáng này. Anh Shipton này cứ lẫn lộn cái Đảng Cộng sản, cái bọn nhà cầm quyền khủng bố này, nhà nước khủng bố này không phải là nước Việt Nam, nó chỉ là nhà cầm quyền của cái nước Việt Nam bị nó thôi. Thành ra cho đây là cho cái món quà đó là cho cái bọn cầm quyền khủng bố đó, chứ không phải là cho dân tộc Việt Nam. Và ông tiến sĩ Đinh Xuân Quân cũng nhắc lại rằng, trưa ngày 24 tháng 5, Tổng thống Obama đã phát biểu 30 phút trước 2.000 trí thức và doanh nhân Việt Nam. Ông cho thấy là ông hiểu một cách sâu sắc văn hóa và lịch sử Việt Nam và đã trích dẫn nhiều câu văn thơ của Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Nhất Hạnh, các câu hát của Văn Cao, Trịnh Công Sơn. Trong trao đổi này, ông nêu lên nhiều thông điệp. Ông Đinh Xuân Quân chỉ nói một cách tổng quát thôi. Nhưng mà tôi xin nói rõ rằng, khi nói với 200 trí thức của doanh nhân Việt Nam, mắc mớ gì ông Obama lại nói, không phải là câu văn thơ của Lý Thường Kiệt. Bốn cái câu thơ đó là chúng ta coi là một cái tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam đầu tiên dưới chế độ đánh đuổi được cái bộ 1.000 năm cai trị của nước Tàu, Nam Quốc, Sơn Hà, Nam Đế Cư. Là bốn cái câu thơ đó là tuyên ngôn độc lập chứ không phải là chỉ là thơ như ngang hàng với Nguyễn Du, Nhất Hạnh. Tôi xin lỗi ông Đinh Xuân Quân. Rồi mắc mớ gì ông Obama lại nói đến nền văn minh chống đồng Đông Sơn. Mà chống đồng Đông Sơn là cái chỉ dấu của nền văn minh Việt Nam, Nam Vinh của tộc Việt, nó hơn hẳn cái nền văn minh Hán tộc du mục của nước Tàu. Cái sự nhắc nhở này là một cái cử chỉ rất là khôn ngoan của ông Obama. Và ông Đinh Xuân Quân cũng nói rằng thì ông Obama có nhắc đến TPP. Đó thì tóm lại là ông Đinh Xuân Quân ông nói rằng ông Obama có đưa ra mấy thông điệp trong cái chuyến đi này. Thông điệp về quan hệ, thông điệp về tổng quát như thế là về văn hóa, văn minh. Bây giờ thông điệp về quan hệ Mỹ-Việt. Rồi thông điệp thứ ba là quan hệ về nhân quyền và dân chủ. Và thông điệp thứ tư là nhắc đến cái gọi là thách thức toàn cầu, nhưng thực ra là nhắc đến cái việc phải cùng nhau đối phó với thằng Tàu. Thông điệp thứ năm là nói về là người Mỹ gốc Việt. Tôi không hiểu là tại sao ông Đinh Xuân Quân lại nói rằng cái chẳng rằng trăm năm cũng từ đây của tin gọi một chút này làm ghi, mà ông lại gọi là thông điệp thứ năm là người Mỹ gốc Việt là sao? Cái lẩy kêu hai câu này mà nói ví như là cái sự gặp gỡ giữa nước Mỹ và nước Việt Nam ngày nay giống như là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Kiều với Kim Trọng, cho mấy món quà đó làm của tin, thấy là ví von như thế này là không đúng. Tóm lại là tôi xin lướt qua cái ông Đinh Xuân Quân này, nhưng mà tôi cảm ơn ông là ông tóm tắt rất là đầy đủ và không có sơ sót. Nhưng mà tóm lại tôi mượn cái câu kết luận được cái bài tóm lược này của ông Đinh Xuân Quân là thế này: đối với Hoa Kỳ thì chuyến thăm Việt Nam phải được nằm trong bối cảnh chuyến đi Á Châu, tức là Việt Nam lần trước xong rồi đến G7 ở tại Nhật. Ở cấp này Hoa Kỳ đã chiếu tướng Trung Quốc qua chuyến thăm Việt Nam, và chuyến thăm Nhật làm cho Trung Quốc ngày càng cảm thấy cô đơn. Cái đó là quan trọng nhất, tức là cái chuyến đi Việt Nam chỉ là một cái phần đầu của cái chuyến đi G7, G7 ở bên Nhật. Vì thế, vì ông Đinh Xuân Quân nhắc đến cái đó, thì tôi muốn nhắc lại để anh chị em đối với tranh ở trong nước hiểu rằng cái chuyến đi của ông Obama này là chuyến đi chiếu tướng Tàu, mà qua Việt Nam là để cho tên tay sai Tàu ở Việt Nam là cái bọn nhà nước khủng bố đó một cái cơ hội là đi một nước bước xa khỏi cái chỗ dựa bố Tàu của nó, và đi thêm một bước nữa là tạo ra những cái cơ cấu gọi là organic evolution đó. Chặn cái lưng của nó, anh đi một bước chân đi cấm kỳ trở lại, đi một bước về phía Mỹ rồi Mỹ sẽ có những nước chặn cái hậu của anh không có cơ hội để quay về với chỗ dựa Tàu của anh nữa đâu. Bằng cớ là sau khi rời khỏi Việt Nam, ông Obama đi Nhật dự G7, thì có cho anh
nhà nước khủng bố Việt Nam Cộng sản một cái cơ hội là cho anh dự thính cái G7 để anh thấy rằng chúng tôi đang làm cái gì đây. Và anh Nguyễn Xuân Phúc được gọi sang dự thính cái hội nghị G7. Và thông tin của nhà nước cầm quyền ở Việt Nam cũng không thể bỏ qua được cái chuyện này. Đây là cái thông tin mà đài truyền hình Việt Nam phải nêu lên là G7 tuyên bố đóng vai trò lãnh đạo giải quyết vấn đề Biển Đông. Và trong này cũng nói rằng thì tới thời điểm này các nước G7 tuyên bố phải đóng vai trò lãnh đạo các nỗ lực quốc tế để giải quyết vấn đề Biển Đông. Và khi mà nắm vững vấn đề như thế rồi, thì chúng ta thử điểm qua xem là những cái đánh giá của các nhà đấu tranh các phía như thế nào về cái chuyến đi của ông Obama. Bây giờ chúng ta đã chứng minh đầy đủ là bọn nhà cầm quyền, nhà nước khủng bố Việt Nam Cộng sản, nó rất là miễn cưỡng. Rồi phía đấu tranh thì sao? Trên blog Đài Á Châu Tự Do, Nguyễn Thị Từ Huy viết cái bài gọi là Obama và chúng ta. Obama đã đến và đã đi, bây giờ chỉ còn lại người Việt Nam chúng ta với nhau, với xiềng xích của chế độ. Và nói rằng, tóm lại kết luận rằng, chúng ta phải hiểu rằng đó là vấn đề của chúng ta, của người Việt Nam, và người Việt Nam cần phải đứng ra tự mình giải quyết, đúng. Vì sao Obama phải giải quyết tất cả những vấn đề thay cho 90 triệu của chúng ta? Không. Obama hay bất kỳ ai khác không có nghĩa vụ phải giải quyết các vấn đề, các vấn nạn của Việt Nam thay cho người Việt Nam. Bravo. Đặt vấn đề nhân quyền thì tại sao sao ông sang mà ông đặt nhẹ vấn đề nhân quyền? Không, ông không có đặt nhẹ đâu. Cái món quà đó ông nên dành nói cho tuổi trẻ Việt Nam và nói cho những người đứng hàng ngàn người ở ngoài lề đường để vẫy chào ông ấy. Đấy là cái điều ông muốn nói. Ông chỉ cần bắt tay người ta để chứng tỏ, để chứng minh cho cái lòng mong đợi của nơi này. Các quý vị mong đợi là tôi có đây. Đó là cái mà ông Obama đã tặng cho chúng ta. Và trên blog Việt Nam Internet, cả trên Facebook thì blogger Điển Ái Quốc cũng đặt vấn đề là dự đoán tương lai Việt Nam sau chuyến đi của Tổng thống Obama. Và ước tính rằng 90% nhân dân Việt Nam đều tỏ ra vui mừng hoan nghênh chuyến thăm này của Tổng thống Obama. Nhiều ngàn người dân Hà Nội, Sài Gòn đã chầu trực đón đợi hai bên đường nơi đoàn xe dẫn đoàn Tổng thống Obama đi qua. Tôi tin là Chủ tịch Hồ Chí Minh mà có hóa kiếp thì cái xác không hồn từ trong lăng mộ sống lại ngày nay cũng chưa chắc được nhân dân Việt Nam vui mừng hân hoan chào đón như vậy, đúng không? Cảm ơn Facebook Điển Ái Quốc. Người Việt Nam ngày nay đã tỉnh ngộ, chẳng còn ai mà thực sự tin yêu Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Và blogger này tin rằng trong năm 2016, Việt Nam sẽ cuộc tổng trưng cầu dân ý toàn dân. Cái này thì hơi sớm. Nhưng mà tôi cảm ơn blogger này nhắc lại rằng Trần Huỳnh Duy Thức còn đó. Và Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực để xem rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó chứng tỏ cái dân chủ đến thế là cùng của nó như thế nào với ông Obama. Mà đến nay thì Trần Huỳnh Duy Thức còn đã tuyệt thực cho đến ngày thứ 8 rồi. Và blogger Bùi Quang Vương cũng lại vào viết một bài có tựa đề là chúng ta có quyền ăn mừng hay không. Tóm lại trong cái bài này thì Bùi Quang Vương nói rằng Cộng sản đã sụp đổ rồi, mà nó sụp đổ về là lý do ý thức hệ. Bây giờ còn lại cái chế độ này là nó phải đối phó với thế nào về an ninh quốc phòng và vấn đề Biển Đông. Chuyến đi Obama này giải quyết làm sao với những vấn đề đó, và nhất là vấn đề nhân quyền và dân chủ. Và Bùi Quang Vương cho rằng con đường trước mắt của cái nhà cầm quyền khủng bố Việt Nam Cộng sản phải liên minh với Mỹ, đã đi một bước về phía Mỹ như thế này rồi, không có Mỹ nó sẽ chặn, không có cho lùi đâu, bước chân đi cấm kỵ trở lại. Và
con đường duy nhất là phải tiếp tục đi bước nữa, liên minh chống xâm lược với Mỹ mà thôi. Đấy là tóm tắt là bài của Bùi Quang Vương. Và tôi cảm ơn Bùi Quang Vương là nói rằng thì tại sao Mỹ lại bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam Cộng sản. Thì ông Bùi Quang Vương nêu ra cho cái thông tin rằng Đảng Cộng sản vẫn còn cầm quyền ở Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba và Việt Nam. Những nước này đương nhiên là những nước mà luật pháp Mỹ xếp cùng phía với các quốc gia như là Iran, là Triều Tiên, là Libya, là của Gaddafi, và Iraq của Saddam Hussein, và Al-Qaeda của nhà nước Hồi giáo từ Kirkuk. Đó là những quốc gia tổ chức khủng bố nặng hơn, là kẻ thù của nhân loại, là đối tượng phải bị tiêu diệt. Bây giờ cho nó ra khỏi cái danh sách đó là một cái ban ơn cho nó rất lớn cho nó, và nó phải biết điều bước chân đi cấm kỳ trở lại. Và tôi cảm ơn Bùi Quang Vân nữa là trong cái bài phân tích này cho tôi một cái phân tích nữa mà tại sao cái đầu óc lú của bà Đảng Cộng sản tới bây giờ nó vẫn còn lú, mà chúng ta cứ phải thuyết phục nó hoài, mà cả nước Mỹ cũng là kiên nhẫn thuyết phục mãi mà nó cũng chưa sợ mở mắt nó ra. Vì thế cho nên tôi không thể bỏ qua cái đoạn rất là bổ ích này của ông Bùi Quang Vương. Ông nói rằng cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam với Đảng Cộng sản ở Tàu, nó tẩy não nhau rất là kỹ qua cái gọi là hội thảo lý luận Trung Việt. Và ông Bùi Quang Vương muốn nhắc lại rằng ngày xưa thời Lê Duẩn đã ra sách trắng, đã khi mà Tàu đánh sang năm 1579 đó, thì Lê Duẩn đã coi thằng Tàu là kẻ thù số một, kẻ thù trực tiếp, kẻ thù ngàn đời này kia. Mà tại sao bây giờ mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó lệ thuộc Tàu đến nỗi mà nó không có dám đi xa một bước với Tàu? Là qua cái hội đợt nó hấp tẩy não như thế nào? Qua cái hội thảo lý luận Trung Việt, là ban tuyên giáo đó chính là gồm 50 cán bộ nghiên cứu cao cấp của hai đảng, được tổ chức luân phiên một năm tại Trung Quốc và một năm tại Việt Nam. Tổ chức này Việt Nam do chính Nguyễn Phú Trọng, nguyên bí thư Hà Nội kiêm chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương, là đồng sáng lập với phía Trung Quốc. Và họp lần thứ nhất là năm 2003, ngày 17 tháng 6, bây giờ lần thứ 11 tổ chức ngày 17 tháng 6 2015 tại Thượng Hải, giữa Đinh Thế Huynh phía Việt Nam và Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương kiêm trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội thảo lý luận từ lâu là công cụ mà Trung Quốc sử dụng để kiểm soát và khống chế bộ máy lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Cơ chế hội thảo lý luận hàng năm được cả hai đảng gọi là nền tảng bảo vệ chế độ hai nước. Nó được coi như một loại hiệp ước an ninh cho phép quân đội hai nước đều do đảng lãnh đạo trở nên trực tiếp có thể được huy động để can thiệp bên nhau đó. Nhưng là lãnh đạo cả hai đảng đều ở đây, cái này mà quan trọng này. Chủ nghĩa Cộng sản đã chết rồi. Mà thằng Tàu nó hy vọng rằng thì nó tiếp tục lãnh đạo cả, là nó cộng sản hóa cả toàn thế giới. Đó. Và bây giờ riêng cái bọn này Cộng sản Việt Nam nó còn ghê hơn nữa. Nó giả dụ mà thằng Tàu mà có bị vỡ ra thì nó sẽ là lãnh đạo cộng sản toàn thế giới ấy. Ghê thế. Thế này. Và thì những nhà lãnh đạo của cả hai đảng đều có tham vọng là lãnh tụ của phong trào cộng sản quốc tế, ôm mộng khôi phục và lập lại được quốc tế cộng sản. Cụ thể trong thực tế là đó là chiếc bình sứ mà Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, tặng cho Phùng Quang Thanh tại giao lưu biên giới Trung Việt năm 2015, là cái mà gọi là đại cục trong mặt kép mà Tập Cận Bình răn đe giới tinh hoa Việt ngay tại Hội trường Diên Hồng Quốc hội Việt Nam tháng 11 năm 2015. Bây giờ trong thực tế, bây giờ với chuyến đi này thì sao? Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là một khẳng định rằng lợi ích quốc gia mới là thứ vĩnh viễn, ý thức hệ chỉ là thứ phù du. Rồi chúng ta sẽ chứng kiến sự biến mất không cờ không trống trong cơ chế hội thảo lý luận Trung Việt, mặc dù có thể không ngay lập tức. Ông Đinh Thế Huynh sẽ không cần kiêm chức chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương nữa, trưởng ban tuyên giáo trẻ tuổi Võ Văn Thưởng sẽ mất cơ hội được đào tạo chuyên sâu về chủ nghĩa Mác tại các trường đảng tại Bắc Kinh và tránh được nhiễm máu Trung Quốc. Cây măng, cái là Đinh Thế, là Võ Văn Thưởng là cây măng đó. Cây măng mà Nguyễn Phú Trọng hy vọng có lẽ không lớn lên thành loại trẻ giống ông và giống Đinh Thế Huynh. Lý luận Mác Lê sẽ chết cùng với lệnh cấm vận mà Mỹ bỏ đó. Lý luận Mác Lê sẽ chết cùng với lệnh cấm vận, vừa vì cổ hủ, vừa vì đảng, không còn người, không còn người mà bị đảng lừa. Và đến đây ông Bùi Quang Vơ dẫn chứng là ngay chính tàu cộng, là báo Hoàn Cầu nó cũng thấy như thế. Nó nguyên văn trích báo Hoàn Cầu như thế này. Hiện tại với việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, một quốc gia theo thể chế xã hội chủ nghĩa, có thể thấy chiến lược ngoại giao của Mỹ không còn bị ý thức hệ hóa như trước, khiến người ta phải xem xét lại nghiên cứu kỹ. Cử chỉ này của ông Obama vừa nhằm mục đích để lại di sản ngoại giao trước khi rời Nhà Trắng, đồng thời còn tính toán đến chiến lược thúc đẩy chính sách xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương. Khi Mỹ cần gấp rút bao vây Trung Quốc trên Biển Đông, bất luận là ý thức hệ hay nhân quyền đều có thể nới lỏng hơn một chút. Đúng. Và Bùi Quang Vân bình luận rằng, dù lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam muốn hay không, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí không thể che đậy mục tiêu là nhắm chống lại Trung Quốc. Nói một cái khác, khái niệm bạn thù ít nhất trên lĩnh vực chủ quyền quốc gia đã công khai xác định ai là bạn, ai là thù. Việt Nam đã hoàn toàn đoạn tuyệt sự trói buộc và chi phối của Trung Quốc, thậm chí chính thức lựa chọn đối đầu với Trung Quốc, dù chỉ trên vấn đề biển đảo. Lãnh đạo Đảng Cộng sản không muốn, có thể còn lo sợ, nhưng nhân dân Việt Nam thì bừng. Đúng, tôi không dùng chữ nhân dân nhé, Trung Quốc dân Việt Nam thì mừng. Và tôi cũng xin nhắc ông Bùi Quang Vương rằng, chưa có hoàn toàn đoạn tuyệt đâu. Bây giờ nó mới chỉ đi một bước trên con đường đoạn tuyệt thôi. Và chúng ta phải có những cái nút chặn để cho nó bước chân đi cấm kỳ trở lại. Và tôi đã thấy những cái bước cái nút chặn đó là cái gì rồi. Và tiếp theo là ông Bùi Quang Vương đặt vấn đề an ninh quốc phòng trên Biển Đông. Nói an ninh quốc phòng trên Biển Đông là một cái nút chặn không cho thằng Việt Cộng nó quay lại với bố tàu của nó đó. Rồi thì ông Bùi Quang Vương cũng nhắc lại rằng thì Ai Cập cũng từng được Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận, những cái chuyện khác thì không cần nêu ra để thuyết phục chúng nó thì bước chân đi cấm kỳ trở lại. Chúng ta đã có những cái nút chặn thì không cho nó quay đầu lại nữa. Và ông ấy có cái bài này, nếu có thì giờ tôi sẽ đọc kỹ, nhưng mà tiếc là tôi không có thì giờ, thành cho tôi lướt qua thôi. Và ông cũng tính toán tới cái việc mà tại sao bọn kia nó do dự. Và ông ấy đánh giá như thế này: không thể bỏ qua khả năng một thủ đoạn xấu chơi được hiển hiện dưới sự hoan hỉ hầu như chỉ từ phía công chúng này. Có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng đấy, miễn cỡ đấy. Có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trần Đại Quang bên cạnh Obama. Có thể thấy báo chí nhà nước miễn rất ít lời ca ngợi, không thấy một vị lãnh đạo cao cấp nào có phát ngôn và biểu thị tình cảm, đúng không? Và ông Bùi Quang Vương cũng nhắc lại là trước khi Obama sang Việt Nam thì trên chóp bu, một trong bốn trên chóp bu mới của Cộng sản ở Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc đã sang Nga, và kết quả cuộc hội đàm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Nga và Thủ tướng Nga cho thấy rằng mối quan hệ Việt-Nga có triển vọng rất lớn, kể cả trong lĩnh vực hợp tác quân sự Nga. Tôi thì tôi cho rằng cái chuyến đi này sang Nga của Nguyễn Xuân Phúc chỉ là đánh loãng cái bước xa tàu gần Mỹ của bọn chóp bu của nó mà thôi. Và ông Bùi Quang cũng nhắc lại là Nga thuộc danh sách bị cấm buôn bán vũ khí với Mỹ và đồng minh của Mỹ, trong khi gần 90% trang thiết bị quân sự trong quân đội Việt Nam là của Nga. Đó. Quan hệ mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Nga có một lịch sử phát triển từ lâu, vân vân. Và cái này thì chứng tỏ rằng nó bước một bước vào gần Mỹ, nhưng mà nó vẫn chờ con đường để quay lại với những cái đồng minh truyền thống của nó mà thôi. và ông ấy đánh giá rằng chỉ cần biết Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang yêu cái gì, Tổ quốc hay chế độ, lập tức biết được ngay Mỹ hay Tàu Trung Quốc là bạn. Đúng, nó yêu. Tức là ông yếu Mùi Quang Vân muốn nói rằng nó vẫn coi Trung Quốc là bạn. Và ông quan niệm rằng đấy vì ông đừng vội mừng, ông nói rằng thì nhân quyền là phải dân tộc Việt Nam phải tự giành lấy thôi, rồi đừng có mong rằng Mỹ nó sẽ thúc đẩy nhân quyền cho chúng ta. Tôi đồng ý với ông. Bây giờ tôi sang đến những cái bình luận gia khác. Mỗi người bình luận sang một cách khác và mỗi người nhìn thấy một khía cạnh. Và tôi muốn mượn một từng khía cạnh của các ông ấy để có chúng ta có một cái đánh giá rộng rãi về cái chuyến đi của Obama mà và sự tiếp đón miễn cưỡng của nhà chủ nhà Việt Nam Cộng sản. Bây giờ đến ông Bùi Tiến, ông viết trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và ông cũng nhắc nhở rằng thì cái bước nước cờ này chưa phải là nước cờ kết thúc, và ông cho rằng tình hình còn chuyển động. Tổng thống Obama đã kết thúc chuyến đi thăm chính thức Việt Nam, các nhà quan sát trong và ngoài nước đang sôi nổi đánh giá ý nghĩa và kết quả của chuyến đi này. Thì ông đánh giá thế nào? Ông mượn lời của Jonathan London ở Đại học Hồng Kông, cho rằng thì thủ đô Hoa Tịnh Đốn tỏ ra lạc quan là Việt Nam đã tách khỏi Trung Quốc một bước quan trọng và xích lại gần Hoa Kỳ và phương Tây hơn theo một định hướng rõ rệt và mới mẻ. Đó ý, một bước, nhưng mà phải chặn cái bước lùi của nó, không cho nó quay lại, phải cho nó bước chân đi cấm kỳ trở lại. Giờ cũng nhắc, ông Từ Tiến cũng nhắc đến ông John Kerry, ông thượng nghị sĩ McCain và ông thượng nghị sĩ Bob Kerry, chủ tịch Fulbright vân vân. Nhưng mà ông nói rằng thì để chiều lòng Mỹ về phương diện nhân quyền, nó chỉ thả có mỗi mình ông Nguyễn Văn Lý thôi. Và ông Bùi Tiến cũng nhắc lại rằng Loretta Sanchez của nước Mỹ cùng 20 dân biểu Mỹ khác rất không hài lòng. Và ông nhắc dở rằng chúng ta phải chọn cái cách đánh giá nào đúng nhất, sát với thực tế nhất. Và ông nhắc dở rằng cần phân biệt ngôn từ ngoại giao với sự thật, đừng có lấy hy vọng làm thực chất. Đúng rồi. Và ông đánh cho rằng tình hình còn đang chuyển động nên sẽ đánh giá cần thận trọng. Đúng. Ông đánh giá rằng cả bốn vị tứ trụ của chế độ chưa bộc lộ hết khả năng. Cá chết trắng suốt biển miền Trung đã hơn một tháng, Bộ Chính trị vẫn chưa có một kết luận rõ rệt, tức là nó đã lúng túng lắm. Và ở nước Mỹ thì lãnh đạo của Mỹ cũng còn chưa có minh bạch nữa, là vì hai ứng cử viên hai đảng là Donald Trump và Hillary. Mà tôi sẽ nhắc thêm một điểm nữa là cả hai vị đó đều không tán thành hiệp định TPP. Thì làm sao mà cái củ cà rốt mà Mỹ dơ ra để cho nhà nước khủng bố Việt Nam Cộng sản nó ngửi cái mùi đó mà nó bước thêm một bước nữa vào về phía Mỹ. Cho nên bây giờ ông Bùi Tiến nó ngắt lại rằng cần phải để ý đến cái vụ mà hình như tháng 6 này là bọn tàu cộng nó bị Philippines đưa ra tòa án quốc tế. Ông Bùi Tiến cũng nhắc lại rằng về phương diện nhân quyền thì ông Obama đòi gặp 15 người mà nó chỉ cho 6 người, và tôi thì tôi biết trong 6 người đó thì giờ chót nó chặn hết 3 người. Và ông nhắc lại rằng Nguyễn Đức Vinh đâu, luật sư Nguyễn Đài đâu, kỹ sư Huỳnh Nhật Duy Đức đâu, vẫn còn ở tù. Về đánh giá kết quả chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ, một cách đánh giá lý thú không thể sai là xem vẻ mặt các quan chức và vẻ mặt của người dân bình thường, nhất là tuổi trẻ các thành thị, tuổi trẻ của thành thị tiêu biểu cho sức sống mạnh mẽ của toàn dân, tức là gì? Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chủ nhà chính đứng ra tiếp khách thì giữ vẻ mặt lạnh lùng trong suốt buổi tiếp khách và họp báo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có thái độ nhạt nhẽo lạnh lùng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì lúng túng vụng về cho cá ăn theo kiểu xô bồ thô kệch. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì thần sắc nhợt nhạt mệt mỏi kém xa thái độ trong tòa Bạch Ốc. Đấy. Ông Bùi Tiến ông để ý mấy cái này rất đúng. Thành ra là có lẽ nét son trong của chuyến đi thăm Việt Nam là Tổng thống Obama cảm thấy rõ sự nồng nhiệt chân thành của toàn dân Hà Nội và Sài Gòn, của các nam nữ thanh niên bất chấp đêm khuya mưa lớn đã nô nước kéo nhau ra hai bên lề đường để tỏ rõ cảm tình, thái độ mến khách của mình. Có người dân thốt lên, ồ, đón ông Hồ Tướng Giáp cũng không sao bằng. Nhưng mà có một bài bình luận tôi không thể bỏ qua được, là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng đăng ở trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Phạm Chí Dũng nêu ra vấn đề rất cụ thể hơn nữa, mà tôi nghĩ rằng thì đó là cái mà tôi gọi là cái nút chặn đằng sau lưng Việt Nam Cộng sản. Chặn nó bằng cái nút này, nhưng mà để xem nó hứa nhưng mà có thực hành hay không, thực hiện hay không. Là Phạm Chí Dũng đặt vấn đề Cam Ranh. Trước ngày Tổng thống Obama đến Việt Nam, có rất ít tin tức được coi là thực chất về chuyến đi này. Chỉ có vài tờ báo quốc tế như là The Nikkei hé lộ rằng mấu chốt là đảng Cam Ranh. Bây giờ Phạm Chí Dũng nói về đảng Cam Ranh. Tôi cảm ơn Phạm Chí Dũng. Tôi đã định là không nói để cho lộ tẩy nó, thì nó lại điều chỉnh thì khó đối phó. Nhưng mà thôi, là vì đương sự nó không chịu lộ, sợ không sợ lộ tẩy mắc mới thì mình là đi cho nó. Đây là Phạm Chí Dũng vạch ra rằng Đài Truyền Hình Việt Nam, một kênh báo đảng, vừa tiết lộ một lời giải cho động thái của Mỹ trong một bài phỏng vấn tiến sĩ Trần Việt Thái, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao Việt VTV đặt vấn đề lý do Tổng thống Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Tôi đã phải chỉ chót như thế nào? Là một trong lý do ông Trần Việt Nam để lý giải thế này là chỉ điều này cũng mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội, nhiều sự lựa chọn hơn trong quá trình xây dựng bảo tuyệt quốc, tức là vấn đề Cam Ranh. Ngay sau khi Obama rời Việt Nam, một hiện tượng đáng ngạc nhiên là báo nhà nước bắt đầu công khai đưa tin Mỹ tiếp cận Cam Ranh, mô tả chi tiết hơn về mục đích chuyến thăm và hàm ý những gì mà Mỹ và Việt Nam có thể đã thỏa thuận với nhau. Đó. Mặc dù không đề cập đến cụm từ và phút chót trong mặt ghép như hàm ý trong tựa đề bài phỏng vấn của VTV, nhưng lý do bảo vệ tổ quốc mà ông Thái nêu ra rất có thể là nguồn cơn chủ yếu dẫn đến sự kết thúc quá trình mặc cả giữa Mỹ và Việt Nam về những nội dung liên quan đến cấm vận vũ khí, quân sự và quốc phòng. Trong khi VTV hé lộ về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ chỉ xảy ra vào phút chót, báo Việt Time đưa tin theo đường gián tiếp trong hoặc ghép nguyên văn là các nhà hoạch định hải quân Mỹ muốn tiếp cận nhiều hơn vào cảng tại vịnh Cam Ranh của Việt Nam, cảng nước sâu tốt nhất Đông Nam Á, một cảng quốc tế đã được Việt Nam khai trương vào tháng 3 2016, sẽ đem lại nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam. Đó là lời phát biểu của Đô đốc Scott Swift phát biểu trên Navy Time. Bây giờ Phạm Chí Dũng đặt vấn đề những câu hỏi về Cam Ranh, đưa ra bài của tác giả James Holmes trên tạp chí Foreign Policy mới đây đã nêu ra những nội dung rất đáng chú ý. Điều khiến bất kỳ thủy thủ Hoa Kỳ nào cũng quan tâm nhất lại là thông tin Hà Nội. Hà Nội có thể mở cửa trở lại cảng nước sâu Cam Ranh cho tàu chiến Mỹ như một phần của món quà để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí. Và tờ báo ông James Holmes ông nói rằng có một số điều cần phải theo dõi để xem cái chuyện này nó diễn ra như thế nào. Thứ nhất, vấn đề hệ trọng là ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có quyết định cho phép hải quân Mỹ quay lại hay không? Đúng, bây giờ mới đặt vấn đề thôi, nó có quyết định hay không? Thứ hai là việc cho phép đó kèm theo những điều kiện gì? Hà Nội chỉ chấp nhận một sự hiện diện luân phiên và ra vào và luân phiên thôi hay là vĩnh viễn? Thứ ba là Hà Nội sẽ cho phép quy mô hiện diện như thế nào? Bao nhiêu tàu được phép cập cảng và những loại tàu nào? Đó, đúng. Và đặt tiếp theo là trong bối cảnh Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa phòng không hiện đại trên quần đảo Hoàng Sa, được tờ báo La Croix và Le Echo đánh giá là trong mặt kép một bước tiến tới âm mưu quân sự hóa khu vực Biển Đông, thì nguy cơ Việt Nam bị tấn công là có thật. Nguy cơ này cùng với những tin tức tình báo mà Hà Nội có thể đã thu thập được đã giải thích tại sao từ đầu năm 2016 đến nay chính quyền Việt Nam dường như có một số biểu hiện mang hơi hướng giãn trung. À bây giờ, chưa còn người riêng thì vẫn là thoát trung, thoát là giãn luôn rồi. Còn bây giờ chưa thoát đi từng bước một thì gọi là giãn trung. Rồi, hoan nghênh, cảm ơn. Hơi hướng giãn trung. Trong đó đặc biệt là vào tháng 2 2016, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Việt Nam dám đưa ra tuyên bố về tàu Mỹ đi qua vô hại ở khu vực Biển Đông, và lần đầu tiên Hải quân Việt Nam dám bắt giữ tàu chở dầu của Trung Quốc vào tháng 3 2016. Và Phạm Chí Dũng nhắc lại rằng, bây giờ thì đừng mãi tuyên truyền về Mỹ cần Việt Nam. Không có cầm ranh, các tàu khu trục và máy bay của hạm đội Mỹ 70 vẫn chẳng ngần ngại tuần tra vùng hải phận và không phận Biển Đông. Nhưng không có Mỹ ở Cam Ranh, làm sao bảo đảm Việt Nam sẽ chống đỡ nổi một chiến dịch tập kích cả đường biển lẫn đường không của Trung Quốc trong tương lai gần. Đó là lý do mà tôi nói là cái nút chặn. Vâng, xin cảm ơn Phạm Chí Dũng một lần nữa lại nhắc cho cái chữ là có hơi hướng giãn trung. Và Phạm Chí Dũng đặt cái tiểu đề mục ở dưới là vừa chơi vừa sợ. Đúng, cái này là tôi đã đánh giá chúng nó từ lâu rồi. Nó vừa đi về phía Mỹ mà vừa sợ. Có thể cho rằng món quà bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đã được đổi lại bằng một thứ đáng giá không kém, là giả thiết về Cam Ranh đã có căn cứ, thậm chí có căn cứ độ một xác thật. Nhưng mà nó mập mờ là vì nó vừa chơi vừa sợ. Rất có thể cả Mỹ lẫn Việt Cộng đều không muốn công bố thông tin tuyệt mật về thỏa thuận quân sự ấy, nhưng chỉ cần nhìn vào phản ứng của Trung Quốc cũng có thể đánh giá và xác nghiệm xem những nội dung đã được thỏa thuận có tầm quan yếu đến đâu. Tức là đánh tàu đã bắt đầu nổi giận rồi. Vài tờ báo quốc tế đã bắt đầu đề cập việc Trung Quốc nổi giận khi chứng kiến Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Và căn cứ vào cái sự nổi giận đó thì chúng ta có thể nghĩ rằng cái thương lượng về Cam Ranh đang diễn tiến và có thể kết thúc, và cũng cho rằng thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và Việt Cộng cũng đang triển khai. Nhưng mà bọn Việt Nam Cộng sản là nó luôn luôn lắng mưa thất thường, nhưng mà trong tâm lý vừa chơi vừa sợ. Và vì thế cho nên chúng ta cứ để ý xem nó chơi đến đâu và giao lưu hải quân đến đâu thì chúng ta có hành động tiếp theo đến đó. Và Obama, cái đoạn cuối cùng của bài của ông Phạm Chí Dũng nói về Obama đó, là một chi tiết được giới quan sát ghi nhận là trong cuộc viếng thăm của Tổng thống Mỹ vào tháng 5 2016, trong lúc Obama luôn luôn tươi cười và thoải mái, gương mặt dưới lãnh đạo cao cấp Việt Nam lại luôn loát toát vẻ lo lắng và căng thẳng. Có người giải thích rằng, cuối cùng thì những quan chức này đã buộc phải quyết định việc không thể mãi đu dây và cách nào đó trở thành đồng minh của Mỹ, nhưng vẫn lo ngay ngáy sẽ làm cho Bắc Kinh nổi giận đó. Và tiếp theo đây tôi xin mượn thêm một bài nữa của blogger Công Công đăng trên Ba Sảm. Có tựa đề là sau cơn sốt Obama điều gì sẽ đến cho Việt Nam? Cơn sốt Obama rồi sẽ xẹp xuống cho dù hiện tại sau một tuần vẫn còn nóng bóng. Rồi thì so sánh cái việc dân Việt Nam đón tiếp Obama với so sánh với Tập Cận Bình thì thấy rằng thì trái với nghi lễ hoành tráng trong ngoặc kép, nhà nước tổ chức chào đón họ Tập là sự ghẻ lạnh của người dân mà dư luận cho là công khai rước giặc vô nhà. Lòng dân bày tỏ chính kiến một ngã, còn Đảng Cộng sản lại chọn một ngã đối nghịch đó. Bây giờ càng đem nó mà sang thì lòng dân và ý Đảng nó càng rồi. Với những hành động như cái chuyện này vừa xảy ra đấy, không chỉ riêng tàu cũng biết quyết tâm xoay trục qua Biển Đông của Hoa Kỳ, và cũng là đòn cân não để Cộng sản Việt Nam đo lường mức độ cam kết là đồng minh mới vốn là cậu thù sẽ như thế nào và vững chắc đến đâu. Và Blocker cũng nhắc tới cái thái độ của Obama và cả cái ekip Mỹ đi vào cái cuộc cờ này. Còn thái độ là nuối ký ức lịch sử để nhắc lại cái chuyện mà đã bỏ lỡ chiến tranh và bỏ lỡ đến nỗi đánh nhau đó. Nhưng mà bao nhiêu lợi nhuận Hoa Kỳ hưởng được ngày đó, tức là cái ngày mà Hoa Kỳ mà coi tàu là đồng minh cho nó ăn cả đủ ra thứ quà đó, thì rõ ràng là chỉ có tính cách giai đoạn. Còn bây giờ cái giá phải trả không biết là sẽ bao nhiêu mà chưa bao giờ. Bằng chứng là hội nghị G7 vừa có thông cáo chung lưu ý đặc biệt về tình trạng Biển Đông mà bà Hoa Xuân Ánh vừa phản biện, là bà tỏ ra là cực kỳ bất mãn qua kênh ngoại giao. Phía Mỹ bắt tay với Cộng sản Việt Nam là để khống chế tàu cộng theo kiểu dĩ độc trị độc, lợi trước mắt là về kinh tế như hợp... Không, tôi không có thấy cái lợi trước mắt 11 tỷ là Việt Nam Cộng sản với tiền đâu, nó lại phải cho nó vay tiền. Đấy là cái đánh giá này là cái đánh giá kiểu cũ, năm thế kỷ trước thì có vấn đề lợi tiền bạc với bán vũ khí, bây giờ với bán... Phía Việt Nam là cơ hội để họ chứng tỏ cũng chống tàu cộng, mong che giấu được hành vi hèn với giặc ác với dân đổ. Một thứ buôn bán chữ nghĩa kiểu bốn tốt, 16 chữ vàng phạm vàng mã, nhưng trọng tâm cũng chỉ để đảng được tồn tại đó. Còn đảng con mình, bất chấp sinh mạng đất nước và dân tộc nên đã có được tôn trọng gì khác biệt đấy. Mỹ nó hứa là tôn trọng sự khác biệt thế như vậy đó. Tức là Mỹ nó cho anh cái câu đó để anh yên tâm mà đi theo Mỹ. Và Blocker này đọc vấn đề là Việt Cộng là bậc thầy về lật lọng đang bắt tay với Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ cũng là bậc thầy về thất hứa, cho nên hệ lụy của canh bạc này nhất thời khó có thể tiên đoán hết được hậu quả. Điều bất hạnh là dân tộc Việt Nam thêm một lần rơi vào trung tâm vòng xoáy nghiệt ngã của các cường quốc đầy dã tâm. Lúc nào cũng ở trong vòng xoáy đó thôi, chứ không phải một lần nữa. Vì thế, có thể khẳng định là tàu cộng đang khống chế Việt Nam về mọi mặt, nên không thể để Việt Nam thực sự bắt tay với Mỹ. Vì như thế thì toàn bộ kế hoạch thống trị Biển Đông sẽ bị sụp đổ. Cho nên, cuộc chiến mới giữa Cộng sản và Tự do vẫn là trận chiến cũ, đúng không? Nhưng thay vì Việt Nam Cộng hòa, bây giờ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng không hẳn như thế đâu. Mỹ nó không cần dùng anh Việt Cộng đâu. Nó chỉ có chặn đường quay về vỗ tàu của anh để nó cô lập hóa tàu, và tàu mà bị thua Mỹ ở Biển Đông trên này là nước tàu sẽ vỡ. Thì nó cần gì anh Việt Cộng để làm cho nước tàu vỡ. Và chính vì là đánh giá cái cuộc cờ này như thế, cho nên đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam vẫn tiếp diễn. Ở trong nước bây giờ, các blogger đã phong trào dân chủ hô hào kêu gọi tham gia tuyệt thực đợt 2 ngày 27 tháng 5 2016. Không cần gặp Obama đấu tranh mà đấu tranh vẫn tiếp tục. Hình ảnh tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Thức khắp nơi, người ta tuyệt thực, người ta chụp hình đăng trên báo. Sẽ tổ chức đợt 3, đợt 4 cho đến khi cho tin cuối cùng của lượt tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Thức. Và blog dân văn của Việt Nam Bây Giờ Đất đăng tin ngay sau khi Tổng thống Obama rời Việt Nam đã có sự lạ xảy ra trên riêng nội, tức là riêng nội đấu tranh, là riêng nội bây giờ nó nhượng bộ, nó đưa giấy nhận tiền đền bù lần cuối, mà nó đưa giấy giả. Vụ việc chính phủ cướp đất, chúng tôi đã gửi hồ sơ tố cáo đến nhiều cơ quan, tổ chức, nhân quyền, lãnh sự quán Mỹ, cao ủy nói, vụ việc chúng tôi đã được cộng đồng trong một ngày nước hỗ trợ, dương sự quyết tử của chính chúng tôi trong việc giữ lại mảnh đất này. Nhưng cả bốn sự lý giải này vẫn chưa có đủ dẫn chứng để những mảnh đất của chúng tôi bỗng dưng tức là tranh đấu như thế, nó đền bù theo cái kiểu kỳ lạ, diện tích của ta nhỏ, nó diện tích lớn. Tóm lại cả bốn lý giải trên không phải là nguyên nhân dẫn đến cái sự lạ đời này. Tức là nó vẫn giữ cái giá đền bù cũ, nhưng mà nó nhân lên để nó đền bù nhiều hơn.
nhưng mà quái đản như thế.
Lý giải thuyết phục nhất, đây là tiếp tục âm mưu mới nhằm đánh vào lòng tham của người dân. Tuy nhiên, chiêu thức này sẽ thất bại thảm hại trước sự đoàn kết của tức bây giờ. Nó cho đền bù lớn, nhưng mà thay vì là cái giá từng mét vuông nó tăng lên thì nó phệ ra cái số mét vuông nhiều hơn để nó biện bạch rằng không phải là nó nhận bộ. Cộng sản sao nó nhiều cái mánh lưới mà cái gì nó cũng mánh mung được. Rồi đây, rồi là các cái báo cáo khác là tổng hợp những cái tin tức đấu tranh mới. Ngày 26 tháng 5, Đức cha Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa cùng với cha Vinh, trưởng ban Kỳ ta giáo phận Vinh và cùng quý sơ vòng mình đã đến thăm giáo dân để sư Đông Yên phận và Vinh. Và bắt đầu là công giáo bắt đầu nhúc nhích và thường xuyên mật vụ đi tuần khắp ngõ. Tại khu vực người dân luôn phải sống trong nghèo đói, khu vực cá chết đó. Và lo sợ công an. Điều đặc biệt là mọi thông tin trong vụ án đều bị bịt miệng bởi công an, ngăn cấm mọi người quay phim chụp hình. Bây giờ đến báo Thanh Niên, báo nhà nước không nhìn được, phải đăng tin hai con cá voi khổng lồ chết bất thường trên đường Nghệ An này kia. Rồi một bản tin khác đăng cái lá thư đòi minh bạch tình trạng cá chết tràn lan không dứt của hội nghề cá cũng vừa đưa lên trong ngày. Nhưng mà lại đưa lên xong lại bí ẩn lấy xuống. Và trên blog Việt Nam Exodus đăng bài của Facebook Châu Đoàn, Formosa khúc xương ngang họng. Vậy ra là đặt vấn đề Formosa trở lại vấn đề là cá chết vẫn là đề tài chính để đấu tranh. Bây giờ đều vấn đề là chẳng những cá chết mà những cái triệu chứng lạ, điều lạ là xương cá thay vì trắng lại đen sì, và điều lạ là sao chính quyền phản ứng chậm trễ và trì hoãn câu trả lời do lâu quá vậy, và dân chúng bây giờ tự đi giải đi khám nghiệm cái chất độc và đã chứng minh rằng chết vì chất độc tức là về nhân họa chứ không phải thiên tai địa họa gì cả. Và đến đây thì ai có chút não cũng hiểu nguyên nhân là nước thải của Formosa chẳng có tảo đỏ, tảo hồng, tảo tím với thủy tiêu gì sắt ấp. Nếu có các ông chẳng mừng cuống lên mà túm lấy mà đổ tội cho thằng tự nhiên rồi. Bây giờ anh cứu trợ có 7 kia gạo và 50.000 đồng một lần duy nhất thì làm sao mà người ta sống được. Trong khi đó thì chất độc một khi đã ở biển thì còn mãi ở đấy. Và không nơi nào trên thế giới người ta cho phép xây dựng nhà máy sát biển. Mà nhà máy Formosa mới chỉ bắt đầu hoạt động đã vậy rồi thì trong tương lai dài hạn sẽ sao? Mà trong khi đó thì thái độ nhà chính quyền lúng túng bởi đang tìm cách nói dối mà nói không xôi. Trong trí thức nhà nước thì lấp liếm. Và đặt vấn đề rằng chúng ta hãy xem cái khúc xương Formosa được xử lý ra sao. Tất nhiên khi chờ thì chúng ta cũng đang chết dần bởi môi trường bẩn, nhưng chúng ta có thể chết mạnh mẽ và kiêu hãnh như những con người, hoặc đớp đớp ngáp ngáp lờ đờ chết như loài cá. Và tiếp tục trên blog, trên Facebook, trên trang trên internet đặt vấn đề. Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh đặt vấn đề, Formosa xả thải ra biển trách nhiệm thuộc về ai? Dẫn lời của Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Môi trường khẳng định, đường ống xả thải ra biển Formosa được cấp phép chứ không phải lắp đặt lên nốt. Ống xả này được sự cho phép của Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam. Trong khi đó thì Thứ trưởng sẽ là chối. Và thay vì chối thì đi dặn xem chữa đi thì cứ để lắp ra lắp liếm. Và đặt vấn đề, đến nay đã 52 ngày các cơ quan chức năng vẫn nợ người dân một câu trả lời công khai minh bạch. Các cơ quan chức năng bây giờ ở đâu? Bày ra trò cứu trợ để tiếp tục xà xẻo tiền ngân sách, và ngư dân vẫn phải tự kiếm đường mưu sinh khi biển chết. Đừng có dựng nên cái lý luận là phản động xúi dục giật dây. Vì đã đặt vấn đề là đã 52 ngày rồi, tại sao cá chết tại 4 tỉnh miền Trung mà chưa trả lời được? và blogger Phạm Hồng Thúy thì đặt vấn đề là nếu 90 triệu người Việt không tự cứu mình thì thảm họa diệt chủng đang ở ngay trước mắt. Đặt vấn đề là thằng Tàu là thủ phạm. Từ tháng 4 1975 tới nay, tới cuối năm 78, 3 triệu rưỡi người Campuchia đã bị hành quyết bằng cách đập vỡ sọ đó. Thằng Tàu là như thế, nó tiêu diệt những cái nước xung quanh để chỉ có người Tàu sống sót mà thôi. Và đặt vấn đề là nước Tàu cũng đang rất là Hán Mông Mãng Hồi Tạm, nó đang trên đà sụp đổ, mà tại sao mà cứ dựa vào nó rồi. Và các thủ đoạn hủy diệt của thằng Tàu ở nước Việt Nam đang diễn ra trên toàn Việt Nam. Hủy diệt sâu thỏ sông Cửu Long, ngăn cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ, hủy diệt các con sông trên toàn bộ miền Trung thông qua hàng trăm đập thủy điện. Giờ thì 6 xây thủy điện ở trên nguồn cho sông Hồng, hủy diệt toàn bộ hệ sinh thái cho sông Hồng. Rồi đầu độc khí quyển vào các nguồn nước, rồi tung thực phẩm và thuốc độc hại, các hóa chất biến chất thực phẩm độc hại để sang đây tiêu diệt dân Việt Nam. Và mà trong 20 năm nữa thì sao? Sau 20 năm nữa con số 90 triệu người Việt Nam lại còn có tới 10 triệu như người Mãn hay tới 3 triệu như người Tạng hay không? Và vì thế cho nên đừng có ngồi trông chờ ai nữa, phải coi thằng Tàu là kẻ thù và đối phó với nó đi là vừa. Và ông Mai Thanh Chuyết ông đặt vấn đề là ngày môi trường thế giới 2016, hãy thì ông đặt vấn đề nhân cái dịp này chúng ta dùng môi trường của Việt Nam là tiếp tục tranh đấu. Tôi lướt qua ở đời vì ông đặt vấn đề là vấn đề nó nguy hiểm lắm, vấn đề môi trường này nó liên hệ đến đời con đời cháu. Và blogger nữa của Lương Vĩ trên Dân Làm Báo thì đặt vấn đề lương thực ở Việt Nam. Toàn bộ hệ sinh thái ở vùng biển Nguyên Hải đã bị phá hủy. Đồng bằng Tây Nguyên bị hạn hán nặng nề. Đồng bằng sông Cửu Long, sông ngòi Tây Nguyên cũng là nguồn nước bị hết mạch cũng bị cạn kiệt. Sản lượng lúa phía Tây Nam giảm nghiêm trọng. Không có cách nào dự trữ thức ăn và tồn tại mãi mãi. Chỉ có môi trường trong xanh mới đem lại sự sống lâu dài. Tài nguyên và thiên nhiên Việt Nam đã nuôi chúng ta không tốn, không phải sắt thép, không phải những tờ tiền. Vì tiền tạo ra để mua bán chứ đâu phải dùng để ăn. Khi đói ăn làm gì có ai bán đâu mà mua. Môi sinh cũng là dạ dày của chúng ta. Tương lai con cháu và kho báu của tổ tiên đã để lại cho dân Việt ngàn đời. Nếu chúng ta tiếp tục nhìn môi trường hấp hối thì đại họa thiếu ăn có thể gây diệt vong cho một dân tộc là hoàn toàn có thể xảy ra, và sử sách thế giới sẽ ghi chép chúng ta như một chủng tộc đã từng tồn tại tiêu diệt rồi. Chúng ta ăn nói thế nào với tiền nhân khi họ đã để lại cho chúng ta đất đai màu mỡ, ruộng lúa mênh mông, khi ta trả lại họ đất đã khai thác đến bạc màu, ruộng đồng nứt nẻ, một hậu nhân đói và khát, cả nghĩa đen là nghĩa bóng. Cũng là trên blog Dân Làm Báo, blogger Trần Nguyên Thao đặt vấn đề cá chết, lúa chết, Hà Nội khát tiền, tính moi vàng của dân. Bây giờ đưa ra bọn Việt Nam Cộng sản, bây giờ nó đang sập tiệm, nó cạn vàng, nó nợ đìa ra, nó có quỹ dự trữ, nó chết tiệt rồi bây giờ. Nó còn tiếp tục làm nhà nước khủng bố. Nhiều năm trước, cũng vì bất cần đến đời sống người dân, Hà Nội đã cho công ty Formosa lập nhà máy thép tại Vũng Áng. Formosa từng bị phạt vì xả chất độc gây chết chóc cho dân chúng Campuchia năm 1989 và nhiều nơi khác. Trước khi Việt Cộng cấp giấy phép, tập đoàn Formosa sẽ sản xuất 2 triệu tấn thép mỗi năm, có số vốn đầu tư đến 28 tỷ Mỹ Kim do đa số người từ Hoa Lộc nắm cổ phần. Tháng 8 2004 tại một ngày, đã tường trình cùng độc giả trong bài Tàu chiếm Vũng Áng lập tiểu quốc kinh tế rồi. Khu kinh tế đặc thù Vũng Áng trực thuộc văn phòng chính phủ trở thành vùng đất vĩnh viễn để người Tàu làm chủ trên một diện tích to gần bằng 2 khu Macao, sấp xỉ 4.000 mẫu đất Tây. Mẫu Tây đất sát hải cảng nước sân vân là ra thế là phục hồi xa là nguy hại. Và đặt vấn đề là cá chết, người đổ máu, cá nuôi trong lồng bè cũng chết, rồi lan ra bờ biển kéo dài đến 300 cây số từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đến Huế vào đầu tháng 5, làm tới cả Nha Trang. Sự việc bị phơi bày khi người dân phát hiện ra đường ống xả nước thải của con ra chân ngầm dưới biển. Từ đó ngư dân bốn tỉnh đã chỉ tay thẳng vào khu kinh tế đặc thù Vũng Áng là tên tội phạm đang được Hà Nội tìm cách kéo dài thời gian để mong làm phi tang chạy tội che chở cho họ ra. Và ngày 24 tháng 4, báo Tuổi Trẻ tại Việt Nam đăng danh sách 45 loại hóa chất độc và cực độc mà Formosa nhập về để xúc xả đường ống. Tổng cục Môi trường khi đó nói việc Formosa xúc xả đường ống không thông báo trước là có vi phạm. Hiện nay Formosa còn cả một hệ thống bãi phế thải cực độc gồm có tới 169 bãi rác chứa chất độc lớn nhỏ trên đất Đài Loan, chỉ chờ dịp là mang đi đổ phi tang xuống sông xuống biển các nước khác. Chất độc gồm hơn 4.000 tấn thủy ngân mercury cực độc hại là hàng ngàn tấn ethylene dichloride, vinyl chloride hủy hoại các tế bào sống. Hà Nội dân chúng không khuyên nhau không nên ăn cá, rồi đưa giải pháp sẽ thu mua hết cá đánh bắt xa bờ vân vân. Rồi kiến nghị 6 điểm của bảy linh mục công giáo tại vùng Kỳ An, Hà Tĩnh viết giáo dân đang mong muốn lần này. Thư chung của Đức Giám Mục Nguyễn Thái Học, cái này thì chúng ta đã kiểm nghiệm rồi. Rồi tất cả các nơi như thế mà nhà cầm quyền nó vẫn cứ lờ đi. Bây giờ đến quỹ dự trữ của nhà nước đã hết tiền rồi. Nếu bạn có đi dọc bờ biển miền Trung sẽ nhận ra khung cảnh của biển chết hiện nguyên hình, tác hại môi sinh sẽ dần dần lây lan khắp 3.260 cây số duyên hải Việt Nam. Chắc chắn số ngoại tệ Hà Nội thu về trên 6 tỷ Mỹ Kim hàng năm do xuất khẩu hải sản nay sẽ không còn. Ngoài ra thiệt hại lớn về xuất khẩu gạo khi 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bị ngập mặn, lúa và hoa màu chết trắng đồng, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống 20 triệu người. Ước tính rất dè dặt thì cũng lên đến 25 triệu người trực tiếp bị thương tổn nghiêm trọng trong đời sống đối với cả ba vụ. Một là cá chết miền Trung, hai là hạn hán Tây Nguyên và ba là ngập vùng nửa mặt vùng nước bạc nông dân trong miền Nam. Mùng 8 tháng 26 thì Hà Nội tiến sĩ Lê Viết Khuyến, chuyên gia địa vật lý biển, từng có 17 năm làm việc trong quân đội Việt Nam nói: kinh tế biển cũng như vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long là những mục tiêu kinh tế chiến lược lớn mà đối phương đã cố tình tác động để cho những mục tiêu đó không đạt được. Tôi xin đặt câu hỏi là cái chữ đối phương ông là ai vậy? Thì cái đấy thuộc về chiến tranh địa vật lý. Tôi nghĩ còn một lý do nữa không loại trừ đấy là phía đối phương có tình cố tình tác động lên các yếu tố về môi trường của Việt Nam, gồm phần đất liền, phần nước và cả phần khí quyển, có yếu tố cố tình gây ra những thiệt hại to lớn, có tác động lớn lên phát triển kinh tế, các chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông Khuyến không nói đấy, bản tin này lập tức đặt vấn đề. Ông Khuyến không nói đối phương trong hoặc kép chẳng là ai từ đâu. Tổng hợp tin tức thì nhiều phía cho thấy những diễn biến dồn dập trên biển như sau. Ngày 5 tháng 4, 2016, Biên phòng Quảng Bình phát hiện nhiều tàu trinh sát Trung Cộng giả dạng tàu cá vào sâu trong hải phận Việt Nam. Cùng ngày, ngư dân Hà Tĩnh phát hiện 5 tàu đánh cá Trung Cộng thả cái gì đó xuống biển rồi bỏ đi. Từ ngày 6 tháng 4, cá bắt đầu chết nổi trên biển sát khu vực Vũng Áng. Tới ngày 21 tháng 4, 2016 thì cá đã chết trắng một dải 300 km bờ biển miền Trung. Từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế và sau đó đến cả Nha Trang. Ngày 7 tháng 4, 2016, Biên phòng Quảng Bình bắt 6 chiếc tàu cá Trung Cộng đánh bắt trái phép trên vùng biển cách bờ 20 hải lý. Báo Elite Readers tố cáo đầu tháng 5 2016, Trung Cộng đưa tàu đánh cá thả hóa chất độc giết chết cá và xua đuổi ngư dân quanh vùng đảo Thị Tứ Phát Xa đang do Philippines kiểm soát. Đó. Thành anh tàu chẳng những là kẻ thù của dân tộc Việt Nam mà nó là kẻ thù của cả các nước Á Châu khác nữa. Và bạn blogger này nhắc nhở rằng kẻ thù của dân tộc Việt Nam bộ chính trị tàu động đang ngồi chung đa mãi là kẻ thù của dân tộc Việt Nam nhưng lại là quan thầy của Hà Nội. Đó là lý do dân chúng luân phiên biểu tình từ Hà Nội và đến Nha Trang, Sài Gòn, Vũng Tàu, kể cả nhiều nơi tại hải ngoại. Các cuộc biểu tình trong nước dù nơi đâu cũng luân phiên diễn ra tự phát ôn hòa, nhưng đã bị Hà Nội dùng cả công an chìm, công an nói và cả công ty thanh niên xung phong nữa, ngăn cản vây bắt hàng trăm người, đánh đập dã man đến tận, đổ máu cho nhiều người, kể cả phụ nữ và trẻ em. Hà Nội cấm truyền thông thuộc quyền loan tin các cuộc biểu tình của dân chúng, nhưng gian kế bưng bít thông tin đã bị cách mạng tin học vô hiệu toàn toàn. Chỉ một vài giây, các bức hình và video quay cảnh đàn áp, bắt bớ, đánh đập, dã man phụ nữ, trẻ em đã được các chính trị gia và dân chúng khắp thế giới biết. Bưng bít thông tin chỉ làm nhục cho hệ thống truyền thông phục vụ của chính chế độ, đồng thời làm tăng thế giá của hệ thống truyền thông trên mạng, bởi vì truyền thông quốc tế loan các tin về Việt Nam đã trích thuật các tin tức, các ảnh từ báo lề dần. Đó, tôi nhắc lại rằng chúng ta đã từng nói đến cách mạng cá và cách mạng môi sinh, cách mạng nước, và tiếp tục các blogger trong nước tiếp tục đặt vấn đề là cách mạng cá, cá cần nước sạch, nước cần minh bạch, và cũng đặt vấn đề ngập mặn, hạn hán vân vân, không thể bỏ qua được. Tại Kông Tum hiện có 32.500 người thiếu ăn, 2.800 gia đình với 11.520 nhân khẩu bị thiếu nước sinh hoạt. Tình hình ở các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai cũng tương tự. Ngày 16 tháng 3, thị xã Hà Nội đã xin Bắc Kinh xả nước hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong với lưu lượng xả là 2.190 m³/giây, nhưng mà sự thật ra là cái nhu cầu là gấp 5 lần như thế, chứ còn bao nhiêu không có đủ. Tóm lại là cái bài này nó cho thấy rằng, có bài của Trần Nguyên Thao cho thấy rằng phải làm cách mạng cá, các giải pháp để nhằm giúp Hà Nội có thêm tiền chi tiêu vung quýt. Về phía dân thì nghe Hà Nội là sắp áp dụng đến nơi một chiến dịch đánh thị sản ngoại hạn, bây giờ nó thiếu tiền, nó đang cấm vàng với các thứ, huy động 435.000 tỷ, 129 tỷ đồng của dân chúng đóng góp để ưu tiên mua trái phiếu của chính phủ cho ngân sách nhà nước, thì giờ này là nó 500 tấn vàng lá đang nằm trong dân chúng được Hà Nội nhòm ngó rất kỹ, rồi kiểm soát ngặt nghèo việc mua bán vàng ngoại tệ nhân dân. Hà Nội sẽ tìm mọi cách để vàng trong tay người dân là vô giá trị, hoặc phải chọn cách mua trái phiếu chính phủ để sinh lời. Tóm lại là nó chỉ còn móc túi dân để nó nuôi chế độ của nó. Và tóm lại là gì? Tóm lại là bọn Việt Nam Cộng sản nó miễn cưỡng phải tỏ ra chống tàu để nó mong được Mỹ cứu. Vì nó chống tàu miễn cưỡng cho nên nó dấn thân một bước về phía Mỹ, mà lại vừa bước vừa run. Trước khi nó đã đón ông Obama sang Việt Nam thì nó đã đàn áp tối đa cách mạng cá và tiếp xúc với Obama sang Việt Nam thì nó đối phó với tuổi trẻ Việt Nam đấu tranh, nó không có đường tài. Và tôi nhắc lại để kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi tuần này, chỉ vài câu thôi. Bọn Việt Nam Cộng sản nó đã bị phá sản về lý tưởng của nó rồi, và khi nó bị phá sản về lý tưởng thì nó phải đi đầu hàng tư bản, mà nó gọi là đi vào kinh tế thị trường, mà nó lại cứ sợ không có định hướng, sợ định hướng, mất định hướng, cho nên nó coi cái định hướng chạch hướng là nguy cơ số một. Và cái đi vào kinh tế thị trường thì nó lại sợ cái là đi tụt hậu, tham nhũng và tự diễn biến. Mà đi vào kinh tế thị trường mà không có đi và kèm theo tự do dân chủ và cởi mở và minh bạch thì đương nhiên là nó không thể chống được, không, kinh tế của nó không thể không tụt hậu và nó không thể chống tham nhũng được, và nguy cơ tự diễn biến nó sẽ nảy ra. Và bây giờ nó thấy cái nguy cơ của nó, chẳng những cái bốn cái nguy cơ đó ở Việt Nam mà ở cả cái chỗ dựa của nó là nước tàu cũng bốn nguy cơ đó, và nước tàu cũng đang bị bốn những nguy cơ đó. Mà bây giờ Mỹ đã giơ tay cho nó bước được một bước xa tàu rồi, mà nó vừa bước vừa run, nó tiếp tục bày ra cái bộ mặt là nhà nước khủng bố, mà nó dùng khủng bố này nó cai trị dân, và nó hy vọng rằng tàu ở nước Mỹ sẽ chấp nhận cho nó tiếp tục khủng bố như vậy hả? Vô phương, khôn hồn thì như thế, nghe lời ông Putin đi.
bỏ chạy càng sớm càng tốt, thì may ra còn giữ được tính mạng, còn nếu mà còn tiếp tục ngoan cố thì cái ngày mà chỗ dựa tàu nó chưa cần phải tan vỡ, nó chỉ lùi thêm một bước nữa, nó bị Mỹ đẩy lui ở Biển Đông thì nước tàu sẽ tự tan vỡ, là cái nguy cơ thứ tư tự diễn biến. Và tôi nhắc lại rằng dù là dốt tiếng Anh như là cái tên Nguyễn Xuân Phúc nó giới thiệu cái hàng hóa của nó made in Việt Nam mà nó gì chứ made nó đọc là made in Việt Nam, dù là ngu đến đâu dốt đến đâu thì cũng phải thấy là con đường trước mắt là không có con đường nào khác, là phải bỏ tàu theo Mỹ, bỏ tàu về với dân tộc. Con đường hoàn lương mở ra trước mắt rồi, và tôi từ lâu tôi đã nói rồi, cái tên Việt Nam Cộng sản này dù nó có muốn hoàn lương nó cũng không hoàn lương được, là vì nó đã hư hỏng đến cái độ mà không còn hết chút chữa rồi. Nhưng mà tôi chỉ thương cho những người vì lý tưởng hay là vì lý do miếng cơm manh áo mà theo cho nó, mai mốt chết chung với cái bọn lũ lẫn này thì rất là tội nghiệp. Và tôi kêu gọi những người đó tỉnh ngộ sớm đi thì may ra còn có con đường mà về với đồng bào, về với quốc dân của dân tộc.